William dậy từ sáng sớm, anh chỉ có ngủ vừa phải thôi. Sau 6 giờ một chút, anh đã dậy rồi, tắm nước lạnh rồi đi dạo một vòng trong công viên trung tâm cho đầu óc tỉnh táo, rồi sau đó về câu lạc bộ ăn sáng. Có bức điện gửi cho anh để ở quầy tiếp tân, đó là điện của vợ. Đọc đến lần thứ hai, William bỗng bật cười, thấy trong điện nói, nếu anh không bận lắm thì nhớ mua một chiếc găng giã cầu cho Richard. William nhặt tờ nhật báo phố Wall lên xem, trong đó vẫn còn đăng chuyện rắc rối trong ban giám đốc ngân hàng Leicester về chuyện bầu chủ tịch mới. Lần này báo đăng ý kiến của Peter Buffett nói ý rằng việc ông ta được chỉ định làm chủ tịch sẽ rõ ràng trong cuộc họp vào thứ năm. William không biết đến số báo ngày mai sẽ có ý kiến của ai, và có lẽ bây giờ có thể hỏi ra số báo ngày mai được rồi. Cả buổi sáng, anh tìm hiểu về chuyện đó ở những nơi có liên quan đến ngân hàng Leicester. Anh bỏ cả bữa cơm trưa nhưng vẫn có thời giờ đến nhà hàng Swy mua chiếc găng giã cầu cho con trai. Đến 2 giờ 30, anh đi taxi đến ngân hàng ở phố Wall và tới đó mấy phút trước 3 giờ. Người gác cửa trẻ tuổi hỏi anh có hẹn để gặp ai không? Tôi là William Ken. Thưa vâng, chắc ông muốn lên ban giám đốc. Trời ơi, William nghĩ bụng, mình cũng không nhớ là phòng đó ở đâu nữa. Người gác cửa thấy anh có vẻ lúng túng. Ông theo hành lang phía bên trái thưa ông, rồi vào cửa thứ hai bên phải. Cảm ơn, William nói rồi đàng hoàng đi xuống dưới hành lang. Lúc đó anh nghĩ cái thành ngữ bụng phập phồng là ngớ ngẩn. Đúng ra anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn cả chiếc đồng hồ treo ở trước sảnh. Và nghe nó đánh 3 tiếng chuông, anh chả ngạc nhiên tí nào. Ted List đứng một mình ở cửa ra vào phòng giám đốc. Sẽ có rắc rối đây, ông ta vừa mở miệng đã nói thế. Tốt, William nói, đó chính là cái mà Sackletter rất thích và đối diện ngay với nó. William bước thẳng vào căn phòng đồ sộ chung quanh tường lát gỗ sồi và anh cũng không cần đếm xem tất cả các giám đốc đều có mặt ở đó không. Đây sẽ không phải là một trong những cuộc họp giám đốc bình thường mà anh nào dám vắng mặt được. Thấy William bước vào, họ đã ngừng nói chuyện ngay và mọi người đứng quanh đó im lặng nhìn anh, một cái im lặng nặng nề. William ngồi ngay vào ghế chủ tịch ở đầu chiếc bàn dài bằng gỗ đen trước khi Peter Buffett kịp hiểu ra đầu đuôi. Mời các vị ngồi, William nói giọng chắc nịch. Ted List và một số giám đốc ngồi vào chỗ ngay, còn một số khác đang có vẻ lừng chừng. Có tiếng gì rầm trong đám họ. William có thể thấy hai giám đốc mà anh không biết là ai sắp sửa đứng dậy ngắt lời anh. Trước khi ai phát biểu gì, xin cho phép tôi được mở đầu vài lời, rồi sau đó các vị sẽ quyết định muốn thế nào thì tùy. Tôi nghĩ đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm để tuân theo những điều mong muốn của cố chủ tịch Sackler. Hai người kia ngồi xuống. Cảm ơn các vị. Để mở đầu, tôi muốn nói rõ với tất cả các vị có mặt ở đây là tôi hoàn toàn không có ý muốn làm chủ tịch ngân hàng này. William ngừng lại một chút để câu đó phát huy hiệu lực. Trừ phi đó là điều mong muốn của đa số các vị giám đốc. Lúc này mọi con mắt đều hướng hẳn vào William. Thưa các vị, hiện nay tôi là phó chủ tịch ngân hàng Ken và Cuthbert. Và tôi có 51% cổ phiếu trong đó. Ken và Cuthbert là do ông nội tôi lập nên và tôi nghĩ tuy quy mô không lớn bằng Leicester nhưng tiếng tăm thì cũng là ngang hàng. Nếu như tôi có phải rời Boston về New York để trở thành chủ tịch tương lai của Leicester theo đúng như điều mong muốn của Sackler thì cũng xin nói với các vị là điều đó không dễ cho riêng tôi cũng như cho gia đình tôi. Tuy nhiên, vì đây là mong muốn của Sackler, ông muốn tôi thực hiện điều đó. Ông không phải là một người mỗi khi đưa ra ý kiến gì mà không cân nhắc kỹ càng. Nên thưa các vị, tôi buộc cũng phải coi trọng những điều mong muốn ấy của ông. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, con trai ông, Matthew Leicester, đã từng là bạn thân nhất của tôi trong hơn 15 năm. Và tôi cho rằng thật là bi thảm vì đây lại là tôi, chứ không phải là anh ấy, là người nói với các vị hôm nay với tư cách chủ tịch được chỉ định. Một số giám đốc gật đầu tán thưởng. Thưa các vị, nếu tôi may mắn có được sự ủng hộ của các vị hôm nay, tôi sẽ hy sinh tất cả những gì tôi có ở Boston để có thể phục vụ các vị. tôi nghĩ là không cần thiết phải trình bày chi tiết với các vị về kinh nghiệm ngân hàng của tôi làm gì. Tôi chỉ cho rằng bất cứ vị giám đốc nào có mặt đã từng đọc qua di chúc của Charles Lester, ắt sẽ suy nghĩ tại sao ông lại chọn tôi làm người kế vị. Bản thân ông chủ tịch của ngân hàng tôi, Anthony Simon, người mà nhiều vị đã biết, cũng yêu cầu tôi ở lại với Ken và Cuthbert. Hôm qua tôi đã định báo cho ông Buffett về chuyện quyết định cuối cùng của tôi. Giá như ông gọi cho tôi để tìm hiểu việc đó. Tôi đã có vinh hạnh được cùng ăn với ông bà Buffett tại nhà tuần trước, và ông Buffett có nói với tôi là ông không quan tâm gì đến chuyện trở thành chủ tịch ngân hàng này. Theo ông nói thì người đối thủ với tôi ở đây là ông Ed Woodless, tức là một phó chủ tịch khác. Sau đó tôi có tham vấn với ông Liz, thì lại được ông cho biết là ông ủng hộ tôi làm chủ tịch. Từ đó tôi có thể rút ra kết luận là cả hai vị phó chủ tịch đều ủng hộ tôi. Sau khi đọc tờ nhật báo phố Wall số ra sáng nay, và đọc không phải vì tôi tin ở những dự đoán của họ kể từ hồi tôi 8 tuổi tôi đã biết đến tờ báo này, có vài tiếng cười, thì tôi cảm thấy mình phải dự cuộc họp hôm nay để tự đảm bảo với mình rằng tôi không hề mất sự ủng hộ của hai vị chủ tịch, và để thấy rằng dự đoán của tờ báo là không đúng. Ông Liz triệu tập cuộc họp này và đến đây, tôi xin hỏi ông một lần nữa rằng ông còn ủng hộ tôi kế vị Charles Lester làm chủ tịch ngân hàng hay không? William nhìn về phía Ted Liz, lúc đó đang cúi đầu. Ai cũng có thể cảm thấy như chờ đợi lời phán xét cuối cùng của ông ta. Nếu ông ta chống lại thì coi như phái Buffett có thể nuốt sống phái ủng hộ anh. Ted Liz từ từ ngẩng đầu lên nói, tôi hoàn toàn ủng hộ ông Ken. William lại nhìn thẳng vào Peter Buffett. Ông ta toát mồ hôi, và trong khi nói ông ta không rời mắt khỏi chiếc cặp giấy màu vàng để trước mặt. Một số vị trong ban giám đốc cho rằng tôi nên tranh cử. Ông ta nói, vậy là ông đã thay đổi ý kiến về chuyện ủng hộ tôi và làm theo điều mong muốn của Charles Lester. William ngắt lời trong giọng nói có hơi chút ngạc nhiên. Peter Buffett hơi ngẩng đầu lên. Vấn đề không đơn giản như vậy ông Ken. Xin ông nói có hay không thôi ông Buffett. Vâng, tôi sẽ đứng ra chống lại ông. Peter Buffett dằn giọng. Mặc dù tuần trước ông đã nói với tôi là không quan tâm đến chuyện làm chủ tịch. Tôi muốn có thể nói lên được lập trường riêng của tôi. Buffett nói, tôi e rằng ông khẳng định hơi quá nhiều. Đây chưa phải là phòng giám đốc của riêng ông Ken. Vâng, tất nhiên, ông Buffett. Cho đến lúc này, cuộc họp đã diễn ra đúng như William dự kiến. Bài phát biểu của anh đã được chuẩn bị rất kỹ và nói ra một cách đàng hoàng. Peter Buffett bây giờ đang ở cái thế không thuận lợi vì đã mất chủ động. Đó là chưa nói đến chuyện ông bị công khai coi là một kẻ lừa dối. Thưa các vị, ông ta chậm chậm nói như đang tìm lời lẽ phát biểu. Các con mắt đang từ chỗ nhìn William bây giờ lại hướng vào Buffett. Như vậy cũng khiến cho William được nghỉ ngơi một chút và có thể quan sát vẻ mặt của các giám đốc khác. Nhiều vị trong ban giám đốc có gặp riêng tôi sau khi tôi mời ông Ken đi ăn tối, và tôi cảm thấy bổn phận của mình là phải tôn trọng những mong muốn của họ và đứng ra tranh cử. Tôi chưa hề bao giờ có ý muốn chống lại những mong muốn của ông Charles Lester, một người mà tôi luôn luôn khâm phục và kính trọng. Cố nhiên, lẽ ra tôi phải báo cho ông Ken biết về ý định của tôi trước cuộc họp ban giám đốc dự định vào ngày mai. Nhưng tôi phải thú thật là tôi bị bất ngờ với những sự việc diễn ra hôm nay. Ông ta hít một hơi dài rồi nói tiếp. Tôi đã phục vụ ngân hàng Lester 22 năm, trong đó 6 năm làm phó chủ tịch của các vị. Do đó tôi cảm thấy mình có quyền được xét đến làm chủ tịch. Tôi sẽ rất sung sướng nếu có ông Ken tham gia ban giám đốc. Nhưng bây giờ tôi thấy mình không thể ủng hộ việc ông làm chủ tịch được. Tôi hy vọng các vị giám đốc thấy nên ủng hộ người nào đã phục vụ ngân hàng này trên 20 năm hơn là bầu cho một người ngoài mà ta không biết và chỉ vì thương xót một người đau khổ về cái chết của đứa con trai duy nhất của mình. Xin cảm ơn các vị. Ông ta ngồi xuống. Nếu là bình thường thì William cũng có thể bị những lời phát biểu của ông ta tác động rồi. Nhưng Buffett lại không có được những lời khuyên khôn ngoan của ông Chen về quyền lực của lời nói cuối cùng trong một cuộc tranh chấp gay go. William lại đứng dậy. Thưa các vị, ông Pope Fritz có nói rằng các vị không được biết gì về tôi. Do đó, tôi muốn rằng không còn vị nào ngờ vực gì nữa về chuyện tôi là ai và là người như thế nào. Như tôi đã nói, tôi là cháu nội và là con đẻ của những nhà ngân hàng. Bản thân tôi đã suốt đời làm ngân hàng và sẽ không trung thực nếu tôi nói rằng mình không thích gì nếu làm chủ tịch tương lai của ngân hàng Letter. Ngược lại, sau khi các vị đã nghe hết những điều đã nói hôm nay rồi mà vẫn quyết định ủng hộ ông Buffett làm chủ tịch, thì đành vậy. Tôi vẫn trở về Boston và phục vụ cho ngân hàng của tôi một cách rất sung sướng. Hơn nữa, tôi sẽ công khai tuyên bố cho mọi người biết rằng tôi không hề có ý mong muốn làm chủ ngân hàng Letter. Và như vậy các vị có thể yên chí không bị ai cho là mình không muốn thực hiện những điều nêu ra trong di chúc của Charles Letter. Tuy nhiên, cũng không thể nào có chuyện tôi sẽ phục vụ trong ban giám đốc này dưới quyền ông Buffett. Về điểm này tôi xin được nói thẳng ra với các vị như vậy. Tôi đến đây với các vị trong cái thế bất lợi như ông Buffett đã nói đó, là một người ngoài không ai biết. Tuy vậy, tôi lại có cái lợi thế là được sự ủng hộ của một người không thể có mặt ngày hôm nay được. Một người mà tất cả các vị đều kính trọng và khâm phục. Một người mà ai cũng biết là không bị lay chuyển bằng những cảm xúc và cũng không hề có những quyết định vội vã. Do đó tôi đề nghị ban giám đốc này không nên mất thời gian quý báu của mình vào việc quyết định xem ai sẽ là chủ tịch tương lai của Letter. Nếu như bất cứ ai trong các vị còn hoài nghi trong đầu về khả năng của tôi quản lý ngân hàng này, thì tôi chỉ biết đề nghị người đó cứ bầu cho Buffett. Bản thân tôi, thưa các vị, sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu này, và tôi cho rằng ông Buffett cũng sẽ làm như vậy. Ông không thể bầu được, Peter Buffett tức giận nói. Ông chưa là thành viên của ban giám đốc này, nhưng tôi là thành viên, tôi sẽ bầu. Thì tùy ông Buffett, chẳng ai có thể nói là ông không có cơ hội giành được từng phiếu bầu ở đây. William chờ cho những lời nói của anh đủ ngấm vào tai mọi người, rồi khi thấy một giám đốc mà anh không biết, định ngắt lời, anh nói tiếp. Tôi sẽ yêu cầu ông Ross, với tư cách là bí thư đứng ra thực hiện thủ tục bầu bán, và sau khi các vị đã bầu rồi, thì xin đưa phiếu bầu lại cho ông Ross. Trong suốt cuộc họp, chiếc kính một mắt của Alfred Ross thỉnh thoảng lại nhô ra. Ông ta đưa những phiếu bầu cho từng giám đốc. Viết xong tên ứng cử viên rồi, họ lại đưa cho ông. Trong những điều kiện lúc này, thưa ông Rose, có lẽ thận trọng hơn cả là mỗi phiếu sẽ được đọc to lên để tránh sai lầm không cần thiết có thể đưa đến chỗ phải bầu lại. Nhất định thế rồi, ông Ken. Như vậy có được ông đồng ý không, thưa ông Buffett? Peter Buffett gật đầu không nhìn lên. Cảm ơn ông. Có lẽ xin ông Rose đọc to lên cho cả ban giám đốc cùng nghe. Ông bí thư mở phiếu đầu tiên. Buffett. Rồi phiếu thứ hai. Buffett, ông ta nhắc lại. Canh bạc bây giờ không còn nằm trong tay William nữa. Tất cả những năm chờ đợi để có được phần thưởng mà anh đã nói với Charles Letter từ lâu sẽ kết thúc trong giây lát sau đây. Ken. Buffett. Ken. Ba phiếu trên hai tay của anh. Liệu anh có gặp lại số phận trong cuộc đấu với Tony Simon trước đây không? Ken. Ken. Buffett. Bốn đều. Anh có thể trông thấy Buffett toát mồ hôi trên mặt, nhưng bản thân anh cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì. Buffett. Trên mặt William không biểu hiện gì, Buffett hơi mỉm cười. Năm phiếu trên bốn. Ken. Ken, Ken, nụ cười biến mất. Hai phiếu nữa thôi. William nhủ thầm, anh suýt bật thành tiếng. Buffett, Buffett. Ông bí thư để khá lâu mới mở xong một lá phiếu mà người nào đó đã gấp lại nhiều lần. Ken, tám phiếu trên bảy nghiêng về phía William. Lá phiếu cuối cùng bây giờ đã được mở. William nhìn vào cặp môi Alfred Rose. Ông bí thư nhìn lên. Trong khoảnh khắc này, ông ta là người quan trọng nhất trong phòng. Ken. Buffett gục đầu vào hai tay. Thưa các vị, kết quả là 9 phiếu bầu cho ông William Ken, 7 phiếu cho ông Peter Buffett. Tôi xin tuyên bố ông William Ken là người được chính thức bầu làm chủ tịch ngân hàng Letter. Trong phòng im lặng một cách nghiêm trang, mọi cái đầu trừ đầu của Peter Buffett quay về phía William chờ xem ông chủ tịch mới nói gì. William hít một hơi dài và lại đứng dậy, lần này là đứng dậy để nói với ban giám đốc của anh. Xin cảm ơn về sự tin cậy của các vị đã đặt vào tôi. Mong muốn của Sacklet là tôi sẽ làm chủ tịch kế vị, và bây giờ tôi rất sung sướng được các vị khẳng định mong muốn đó bằng lá phiếu của mình. Tôi sẽ phục vụ ngân hàng này bằng tất cả những khả năng tôi có được, và tôi cũng sẽ không thực hiện được điều đó nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình của ban giám đốc. Tôi mong rằng ông Buffett... Peter Buffett nhìn lên với một chút hy vọng. Sẽ cho tôi được gặp ở phòng chủ tịch sau đây ít phút. Tôi sẽ rất cảm ơn. Sau khi gặp ông Buffett, tôi xin gặp ông Lex. Thưa các vị, tôi hy vọng trong ngày mai sẽ có dịp được gặp từng người trong tất cả các vị. Cuộc họp ban giám đốc lần tới sẽ là cuộc họp hàng tháng. Cuộc họp này đến đây là kết thúc. Các giám đốc lục tục đứng dậy và nói chuyện với nhau. William bước vội ra hành lang, tránh cái nhìn của Peter Buffett. Ted Lis bước ra theo và chỉ cho anh phòng làm việc của chủ tịch. Ông đã làm một việc rất mạo hiểm, Ted Lis nói. May mà ông thắng, nếu không được bầu thì ông sẽ làm gì? Trở về Boston, William thản nhiên đáp. Ted Lis mở cửa phòng chủ tịch cho William. Căn phòng vẫn đúng như anh nhớ. Có lẽ hình như hồi anh còn là học sinh trung học và đến đây bảo với Sacklet là một ngày kia anh sẽ quản lý ngân hàng này, thì lúc đó nó to rộng hơn. Anh nhìn lên bức chân dung của ông chủ tịch cũ treo ở phía sau bàn giấy và nháy mắt với ông. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế da đỏ rất to, chống khuỷu tay lên mặt bàn gỗ màu đen. Anh rút trong túi ra cuốn sổ nhỏ có bìa bọc da để xuống trước mặt. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Một người đã nhiều tuổi bước vào, chống tay lên một cây gậy đen bịt bạc ở đầu. Ted Lis bỏ ra ngoài. Tên tôi là Rupert Goldsmith. Ông ta nói, giọng nói hơi có chút ngữ điệu Anh. William đứng dậy chào ông ta. Ông ta là thành viên già nhất trong ban giám đốc. Tóc đã bạc, tóc mai dài và chiếc đồng hồ vàng đều là biểu hiện của thời xưa, nhưng ông nổi tiếng là người liêm khiết trong giới ngân hàng. Không ai cần phải ký hợp đồng gì với Rupert Goldsmith vì lời nói của ông đủ đảm bảo rồi. Ông nhìn thẳng vào mắt William. Tôi đã bỏ phiếu chống lại ông, thưa ông, và cố nhiên ông có thể thấy đơn từ chức của tôi trên bàn giấy này trong vòng một giờ nữa. Xin mời ông ngồi xuống đã, William nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ông ta đáp. Tôi đoán ông có quen biết bố tôi và ông tôi. Tôi có vinh dự đó. Ông nội ông với tôi cùng học ở Harvard, và tôi vẫn còn nhớ lại với một niềm thương tiếc cái chết bi thảm của cha ông. Còn Sacklet, William hỏi, là bạn thân nhất của tôi. Những điều nói trong di chúc của ông ta vẫn ám ảnh lương tâm của tôi. Ai cũng biết rằng sự lựa chọn của tôi lẽ ra không phải là Peter Buffett. Tôi thì tôi muốn Ted Lis làm chủ tịch, nhưng đời tôi chưa bao giờ bỏ phiếu trắng cho bất cứ gì. Vì vậy tôi thấy mình phải ủng hộ ứng cử viên nào đối lập với ông, vì tôi nghĩ không thể nào lại bỏ phiếu cho một người tôi chưa được gặp bao giờ. Tôi khâm phục sự thẳng thắn của ông Goldsmith, nhưng bây giờ tôi có nhiệm vụ phải quản lý một ngân hàng. Lúc này tôi cần đến ông hơn là ông cần đến tôi, vì vậy là một người còn trẻ hơn, tôi xin ông đừng từ chức. Ông già ngẩng đầu lên nhìn William. Tôi không chắc có thể như vậy. Tôi không thể chỉ qua một đêm là thay đổi thái độ của mình được, Goldsmith nói, hai tay để lên đầu gậy. Ông hãy cho tôi 6 tháng, và nếu như lúc đó ông còn thấy như vậy thì tôi cũng không dám đấu tranh gì với ông nữa. Hai người im lặng một lát rồi Goldsmith lại nói. Sacklet nói đúng, ông thật là con của Richard Kent. Ông sẽ tiếp tục làm việc cho ngân hàng này chứ thưa ông? Tôi đồng ý, ông biết đấy. Chẳng có anh ngốc nào bằng anh ngốc già. Rupert Goldsmith chống gậy từ từ đứng dậy. William bước đến đỡ nhưng ông ta gạt ra. Chúc anh bạn trẻ may mắn, anh có thể trông vào sự ủng hộ hoàn toàn của tôi. Xin cảm ơn ông, William nói. Lúc mở cửa, William trông thấy Peter Buffett đã đang chờ ở ngoài hành lang. Rupert Goldsmith đi rồi, nhưng hai người chưa nói gì với nhau. Peter Puffit bước vào và đã nói ngay. Tôi đánh liều thế là thua rồi, chả biết làm thế nào hơn được, ông ta cười. Ông không giận gì chứ Bill? Ông ta giơ tay ra bắt. Không giận gì đâu ông Puffit, ông vừa nói đúng đấy, ông đánh liều và ông thua rồi. Bây giờ thì ông hãy từ chức khỏi ngân hàng này đi. Sao cơ? Buffett hỏi. Từ chức, William nói. Thế thì hơi tệ đấy phải không Bill? Hành động của tôi không cá nhân tí nào, tôi chỉ đơn giản cảm thấy rằng tôi không muốn có ông trong ngân hàng này của tôi nữa, ông Buffett. Ngay đêm nay ông phải đi cho và đừng bao giờ quay lại nữa. Nếu tôi bảo là không đi thì sao? Tôi có nhiều cổ phiếu trong ngân hàng và còn được rất nhiều sự ủng hộ của ban giám đốc. Hơn thế nữa tôi còn có thể kiện ông được. Vậy tôi khuyên ông nên đọc quỹ nội quy của ngân hàng ông Buffett. Tôi cũng đã nghiên cứu nó sáng nay rồi. William nhặt cuốn sổ bìa da ở bàn lên và dở qua mấy trang. Tìm đến một chương anh đã đánh dấu từ sáng, anh đọc to. Chủ tịch có quyền gạt bỏ bất cứ người nào không còn tin được nữa. Anh nhìn lên. Tôi không còn tin được ông nữa, ông Buffett. Do đó ông phải từ chức và nhận 2 năm lương. Nếu ngược lại, ông buộc tôi phải gạt bỏ ông, thì tôi đành phải để ông rời khỏi ngân hàng với cổ phiếu của ông thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa, tùy ông chọn. Ông không để cho tôi có cơ hội nào ư? Tôi đã cho ông một cơ hội trong bữa ăn tối ở nhà ông tuần trước, nhưng ông đã nói dối và lừa đảo. Đó không phải là những nét tôi muốn có trong những người phó chủ tịch sau này của tôi. Vậy ông muốn từ chức hay để tôi phải đuổi ông đi, ông Buffett? Khốn kiếp, Ken! Thôi được, tôi từ chức. Vậy là tốt, ông ngồi xuống đây và viết ngay đơn từ chức đi. Không, sáng mai lúc nào tiện tôi sẽ viết và đưa cho anh. Ông ta nói rồi định bước ra cửa. Viết ngay bây giờ, không thì tôi đuổi ông, William nói. Peter Puffett ngập ngừng một chút rồi quay lại ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn giấy của William. William đưa cho ông ta tờ giấy của ngân hàng và một cây bút. Buffett rút bút riêng của ông ta ra và bắt đầu viết đơn. Viết xong, William cầm lấy xem cẩn thận. Thôi chào ông Buffett. Peter Buffett bỏ ra không nói một lời. Vài lát sau, Ted Lis bước vào. Ông muốn gặp tôi chứ, ông chủ tịch? Vâng, William nói. Tôi muốn chỉ định ông làm phó chủ tịch toàn diện của ngân hàng. Ông Buffett cảm thấy ông ấy phải từ chức. Ồ, tôi lấy làm lạ đấy. Tôi tưởng ông ta... William đưa lá đơn cho ông xem. Ted Lis đọc xong rồi nhìn William. Tôi sẽ lấy làm sung sướng được là phó chủ tịch toàn diện. Cảm ơn ông đã tin cậy. Tốt rồi, tôi nhờ ông trong 2 ngày tới thu xếp cho tôi được gặp từng giám đốc một. Tôi sẽ bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng mai. Vâng, thưa ông Ken. Có lẽ cũng nhờ ông đưa lá đơn từ chức này của ông Buffett đến bí thư công ty. Tùy ông, thưa ông chủ tịch. Tên tôi là William. Ông Buffett cũng đã mắc sai lầm về chuyện này. Ted Lis mỉm cười dè dặt. Vâng, sáng mai sẽ gặp lại ông, William. Ông ta đi rồi, William ngồi xuống chiếc ghế của Sackletter và quay tít một hồi đến chóng mặt. Rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống phố Wall, nhìn đám người đi lại tấp nập, nhìn ra những nhà ngân hàng và các cơ quan đại lý của nước Mỹ với một niềm vui khó tả. Từ nay anh là một phần của tất cả những cái đó. Xin hỏi, ông là ai thưa ông? Một giọng đàn bà vang lên phía sau lưng anh. William quay ghế lại, thấy một người đàn bà cỡ trung niên, ăn mặc cổ lỗ, nhìn anh với một vẻ giận dữ. Có lẽ tôi cũng muốn hỏi bà như vậy, William nói. Tôi là thư ký của ông chủ tịch, người đàn bà cứng cỏi đáp. Còn tôi, William nói, là chủ tịch. Mấy tuần sau đó, William chuyển gia đình về New York, kiếm được một ngôi nhà 4 tầng ở phía đông đường 68. Ngôi nhà có đủ mọi thứ kết cần đến, kể cả một mảnh vườn ở phía sau. Nhưng ở được đâu ra đấy còn mất lâu thời gian hơn họ tưởng. Trong 3 tháng đầu, William cố gắng bứt hẳn ra khỏi Boston để làm nhiệm vụ của mình ở New York. Anh muốn tập trung mỗi ngày đêm, mong cho nó dài hơn 24 tiếng để có thể dồn sức vào đây được. Nhưng rồi anh vẫn thấy khó có thể cắt đứt quan hệ với ngân hàng cũ. Tony Simmons giúp đỡ anh rất nhiều, và bây giờ William mới thấy tại sao Alan Lewis lại chủ trương ủng hộ ông ta làm chủ tịch ngân hàng Ken và Cuthbert. lần đầu tiên anh phải thừa nhận Alan đã làm đúng. Cuộc sống của Kate ở New York chẳng mấy chốc trở thành bận rộn. Virginia đã có thể bò quanh phòng và bò cả vào thư viện của William. Richard muốn có chiếc áo gió như mọi chú bé khác ở New York. Với tư cách là vợ của một chủ tịch ngân hàng ở New York, Kate phải thường xuyên tổ chức nhiều tiệc tùng chiêu đãi, phải làm sao cho các giám đốc và khách hàng chủ yếu được có cơ hội gặp riêng và trao đổi với William. Kate đã giải quyết mọi tình hình liên quan với một vẻ duyên dáng lịch sự. Còn William thì cũng rất cảm ơn ngân hàng Ken và các bớt đã giúp chuyển cho anh phần lớn tài sản lớn nhất. Khi Kate báo cho William biết là chị lại sắp đẻ nữa, anh chỉ biết hỏi, thế à, vậy mà anh không biết. Virginia thì rất thích, mặc dù không hiểu tại sao mẹ lại béo ra thế. Richard không cần biết gì hết. Trong vòng 6 tháng, cuộc xung đột với Peter Buffett đã trở thành chuyện quá khứ. Và William thì đã làm một chủ tịch không ai chối cãi nổi của ngân hàng Letter, một nhân vật mà giới tài chính ở New York phải tính đến. Cứ ít tháng, William lại xem lại tình hình và tính chuyện thay đổi hướng làm ăn để đạt mục tiêu mới. Anh đã thực hiện được tham vọng của đời mình là trở thành chủ ngân hàng Letter vào tuổi 30. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy còn nhiều giang sơn khác phải chiếm lĩnh, chưa thể thỏa mãn mà ngồi đó mơ mộng được. Kate đẻ đứa con thứ ba và cuối năm đầu tiên William làm chủ tịch Letter. Đó là một đứa con gái nữa, được đặt tên là Lucy. Virginia bây giờ đã biết đi. William dạy nó du Lucy nằm trong nôi. Richard đã gần 6 tuổi và sắp phải vào trường tiểu học Buckley. Chú tranh thủ dịp này đòi bố mua cho chiếc gậy giã cầu mới. Lucy đã biết nắm được vào tay bố. Trong năm đầu William làm chủ tịch, lợi nhuận của ngân hàng Letter đã tăng lên chút ít. Anh dự đoán năm thứ hai sẽ thu được nhiều hơn. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler tiến quân vào Ba Lan. Một trong những phản ứng đầu tiên của William là nghĩ đến Albert Ronowski và khách sạn Nam Tước mới của ông ta trên đại lộ công viên, lúc này đã rất nổi tiếng ở New York. Báo cáo hàng quý của Thomas Cohen gửi đến cho thấy Ronowski ngày càng mạnh lên. Tuy cái ý muốn mở rộng cơ nghiệp sang châu Âu lúc này có thể hãy tạm đình lại đã. Cohen vẫn chưa tìm ra mối quan hệ trực tiếp nào giữa Harry Osborn với Albert Ronowski. Tuy ông phải thừa nhận rằng càng ngày càng khó có thể khẳng định được những gì William yêu cầu. William chưa bao giờ nghĩ rằng nước Mỹ sẽ dính líu đến một cuộc chiến tranh nữa ở châu Âu. Nhưng anh vẫn để ngỏ chi nhánh ngân hàng Letter ở London để tỏ cho thấy anh đứng về phía nào. Và anh cũng không hề nghĩ đến chuyện bán 12.000 mẫu đất ở Hampshire hay Lincolnshire. Trái lại, từ Boston, Tony Simon báo cho William biết ông có ý muốn đóng cửa chi nhánh ngân hàng Ken và Capbert ở London. William lấy cớ vì có những vấn đề do chiến tranh gây ra ở London nên cần trở về Boston gặp Tony. Hai ông chủ tịch bây giờ gặp nhau rất thân mật và thoải mái vì họ chẳng còn có lý do gì mà đối chọi nhau nữa. Thực ra họ đều muốn tranh thủ lẫn nhau để có được những cơ hội làm ăn mới. Như Tony đã dự đoán trước, ngân hàng Ken và Capbert đã mất đi một số khách hàng quan trọng từ khi William làm chủ tịch Letter. Tuy nhiên, William bao giờ cũng báo cho Tony biết mỗi khi có một khách hàng cũ muốn chuyển tài khoản, mà anh thì không mong như vậy. Ngồi ăn với nhau ở một cái góc phòng nhà hàng Locker Bell, Tony Simon lại nhắc lại ý kiến của ông ta muốn đóng cửa chi nhánh ngân hàng Ken và Capbert ở London. Lý do của tôi rất đơn giản, ông ta nhấp rượu và nói. Thứ rượu nho nhập từ Pháp rất ngon, nhưng ông không tỏ vẻ quan tâm gì đến chuyện những gót giày của quân Đức sắp sửa dẫm nát các vườn nho trên đất Pháp. Tôi nghĩ ngân hàng sẽ mất thêm tiền nếu chúng ta không rút ra khỏi Anh. Tất nhiên, ông sẽ mất đi một ít tiền đấy, William nói, nhưng chúng ta phải ủng hộ người Anh. Sao thế? Tony hỏi. Chúng ta làm ngân hàng chứ có phải là câu lạc bộ những người đi ủng hộ đâu. Nước Anh không phải là một đội giã cầu, Tony ạ. Đó là cả một quốc gia dân tộc mà tất cả di sản chúng ta có được là nhờ ở họ. Giá anh làm chính trị thì đúng hơn, Tony nói. Tài năng của anh bị phí phạm vào ngân hàng mất rồi. Tuy nhiên, còn có một lý do quan trọng hơn nữa để chúng tôi phải đóng cửa chi nhánh ngân hàng. Nếu Hitler tiến quân vào Anh như đã tiến quân vào Ba Lan và vào Pháp, mà tôi chắc chắn là y sẽ làm như vậy, thì ngân hàng sẽ bị chiếm ngay và chúng tôi sẽ không còn một xu nào ở London nữa. Nó không dám đâu, William nói. Nếu Hitler chỉ đặt một chân lên đất Anh thôi là Mỹ sẽ nhảy vào chiến tranh liền. Không bao giờ, Tony nói. Roosevelt đã tuyên bố ủng hộ mọi thứ trừ chiến tranh, và dân Mỹ sẽ làm ầm lên cho mà coi. Ông đừng có nghe các nhà chính trị, William nói, nhất là Roosevelt. Khi ông ta nói không bao giờ thì điều đó chỉ có nghĩa là không phải là hôm nay, hoặc ít nhất không phải là sáng nay. Ông chỉ cần nhớ lại xem năm 1916 Winston đã nói gì thôi. Bao giờ thì anh ra ứng cử vào Thượng viện? Tony cười. Đó là câu hỏi mà tôi có thể trả lời chắc chắn là không bao giờ. Tôi tôn trọng những tình cảm của anh William, nhưng tôi muốn rút. Ông là chủ tịch, William đáp. Nếu ban giám đốc ủng hộ ông có thể đóng cửa chi nhánh London ngay ngày mai, và tôi sẽ không bao giờ dùng địa vị của mình để chống lại đa số. Đến khi nào anh nhập hai ngân hàng lại với nhau thì nó sẽ thành quyết định của anh. Tôi đã nói với ông rồi, Tony. Khi nào ông còn là chủ tịch thì tôi sẽ không bao giờ có ý định làm thế. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải sáp nhập thôi. Sao? William làm bắn cả rượu nho ra khăn bàn vì anh không tin điều mình vừa nghe nói. Trời đất ơi, Tony, ông thật là người không ai có thể đoán trước được. Tất nhiên tôi vẫn để lợi ích của ngân hàng lên trên hết, William. Anh thử nghĩ về tình hình hiện nay xem. Bây giờ New York là trung tâm tài chính của Mỹ hơn lúc nào hết. Và nếu anh rơi vào tay Hitler thì nó sẽ là trung tâm tài chính của thế giới, mà Ken và các bớt thì phải cần vươn lên chỗ đó. Hơn nữa, nếu chúng ta sáp nhập lại với nhau thì có thể tạo ra được một thể chế hoàn chỉnh hơn, và những hiểu biết về chuyên môn của chúng ta sẽ bổ sung cho nhau. Ken và các bớt xưa nay vẫn làm nhiều về mặt hàng hải và công nghiệp nặng, trong khi đó Lester làm rất ít. Ngược lại, bên Anh làm nhiều về cổ phiếu mà chúng tôi thì lại hầu như không đụng gì đến nó. Đó là chưa nói đến chuyện chúng ta có nhiều cơ quan không cần thiết ở các thành phố khác nữa. Tony, tôi đồng ý với tất cả những gì ông vừa nói, nhưng tôi vẫn muốn ở lại Anh. Lại càng chứng minh điều tôi nói là đúng, William. Chi nhánh Ken và các bớt ở London sẽ đóng cửa, nhưng chúng ta vẫn còn giữ Lester. Như vậy nếu London gặp khó khăn gì thì cũng không ngại lắm, vì chúng ta đã được củng cố mạnh hơn rồi. Nhưng ông sẽ thấy thế nào nếu tôi nói rằng trong khi Roosevelt có quyết định về ngân hàng thương mại chỉ được hoạt động trên phạm vi một bang, như vậy nếu sáp nhập thì chỉ được hoạt động ở New York thôi. Bấy giờ Boston chỉ còn là một bàn giấy hình thức thì sao nhỉ? Tôi sẽ ủng hộ anh, Tony nói. Anh có thể tính đến đi vào ngân hàng thương mại và bỏ quách hoạt động đầu tư đi. Không đâu, Tony. Với Roosevelt thì một người lương thiện không thể làm cả hai thứ một lúc được. Và lại bố tôi đã từng bảo, hoặc là anh phục vụ cho một số ít người giàu, hoặc anh phục vụ cho số đông người nghèo, không thể làm cho cả hai được. Vì vậy Lester vẫn cứ tiếp tục là ngân hàng thương mại theo truyền thống của nó, chừng nào tôi còn làm chủ tịch. Nhưng nếu chúng ta quyết định sáp nhập hai ngân hàng thì ông có thấy vấn đề gì khó khăn sẽ nảy sinh không? Hai bên cùng có thiện chí thì chả có khó khăn nào không vượt qua được. Nhưng anh cũng nên suy nghĩ kỹ về hậu quả của nó nhé, William. Vì như vậy anh sẽ chỉ là một cổ đông thiểu số trong ngân hàng mới, nên không còn kiểm soát được toàn bộ nữa, và anh sẽ dễ bị thao túng đấy. Tôi chỉ sợ lại phải làm chủ tịch của một trong những thể chế tài chính lớn nhất của nước Mỹ thôi. Tối hôm đó, William trở lại New York, trong lòng phấn khởi sau cuộc bàn luận với Tony. Anh triệu tập cuộc họp ban giám đốc Lester để trình bày cho họ nghe về đề nghị của Tony Simon. Sau khi ban giám đốc chấp thuận về nguyên tắc việc sáp nhập, anh yêu cầu các giám đốc ngân hàng hãy xét kỹ thêm về chi tiết toàn bộ kế hoạch ấy. Trưởng các bộ phận mất 3 tháng mới trình bày lại được cho ban giám đốc, và ai cũng đều đi đến kết luận giống nhau là việc sáp nhập chẳng qua chỉ là chuyện bình thường, vì hai ngân hàng có thể bổ sung cho nhau về nhiều mặt. Với nhiều văn phòng trên khắp đất Mỹ và các chi nhánh ở châu Âu, hai ngân hàng có nhiều điểm có thể bổ trợ cho nhau được. Hơn nữa, chủ tịch ngân hàng Lester vẫn còn 51% cổ phiếu trong Ken và Capbert, nên việc sáp nhập càng tiện lợi. Một số giám đốc của Lester không hiểu tại sao trước đây William không nghĩ đến điều đó. Ted Leeds cho rằng có lẽ khi xác Lester chỉ định William làm người kế vị thì ông ta đã nghĩ đến điều đó rồi. Các chi tiết của việc sắp nhập phải mất gần một năm bàn đi tính lại mới xong. Các luật gia phải làm việc đến khuya mới hoàn thành được giấy tờ. Sau khi hoán vị các cổ phiếu, hóa ra William lại là một cổ đông lớn nhất với 8% tổng số tài khoản trong công ty mới và lại được bầu làm chủ tịch và thống đốc ngân hàng. Tony Simon ở lại Boston làm phó chủ tịch và Ted List ở New York làm một phó chủ tịch khác. Ngân hàng thương mại mới được đặt tên lại là Letter, Ken và Công ty. Tuy người ta vẫn chỉ gọi đó là Letter thôi. William quyết định tổ chức một cuộc họp báo ở New York để công bố việc sáp nhập hai ngân hàng. Anh chọn ngày thứ hai, mùng 8 tháng Chạp năm 1941 để thông báo cho thế giới tài chính nói chung. Cuộc họp báo phải hủy bỏ vì sáng hôm trước, quân Nhật đã tiến công Trân Châu Cảng. Thông báo được chuẩn bị trước đã gửi cho các báo rồi, nhưng các trang báo tài chính sáng ngày thứ ba chỉ đăng việc sáp nhập vào một chỗ nhỏ thôi, khiến William không lấy gì làm thích lắm. Anh chưa tính được đến lúc nào anh sẽ nói với vợ về chuyện anh ghi tên vào quân đội và nói như thế nào. Khi Kate được tin đó, chị hoảng hồn lo sợ và lập tức bảo anh rút lại quyết định ấy đi. Cái mà hàng triệu người khác không làm được thì anh tưởng anh làm được ư? Chị hỏi. Anh cũng không chắc, William nói. Nhưng có thể tin chắc được một điều là anh phải làm điều gì mà bố anh và ông nội anh trong trường hợp này đều phải làm rồi. Các cụ làm là vì lợi ích của ngân hàng chứ? Không, William nói. Các cụ đã làm vì lợi ích cao nhất của nước Mỹ. Phần 5, 1931-1952, chương 24. Aben đang chú ý xem một mẩu tin nói về ngân hàng Letter, Ken và công ty trong trang tài chính của tờ diễn đàn Chicago. Phần lớn trên trang báo là những bài dự đoán về hậu quả của việc Nhật tiến công vào Trân Châu Cảng. Giá như mẩu tin ngắn kia không kèm theo một bức ảnh nhỏ chụp William Ken từ xưa, tức là hồi Aben đến gặp anh ta ở Boston cách đây hơn 10 năm, thì có lẽ Aben cũng bỏ qua không để ý đến. Rõ ràng trong tấm ảnh này Ken còn quá trẻ, không tương xứng với nội dung tin mô tả anh ta như một chủ tịch xuất sắc của ngân hàng Letter, Ken và công ty mới thành lập. Trong bài còn dự đoán, ngân hàng mới này sáp nhập Letter ở New York với Ken và Capbert ở Boston là hai ngân hàng đã có lịch sử lâu đời, rất có thể sẽ trở thành một trong những thể chế tài chính quan trọng nhất ở Mỹ. Theo bản báo cáo được biết, chứng khoán sẽ nằm cả trong tay khoảng 20 người có liên quan hoặc có dính dáng chặt chẽ với hai gia đình nói trên. Aben lấy làm hài lòng với mẩu tin này. Anh tin chắc là bây giờ Ken không còn kiểm soát được toàn bộ. Anh đọc lại mẩu tin. Vậy là từ hồi hai người so kiếm với nhau đến giờ, William Ken rõ ràng đã leo cao hơn nữa rồi. Nhưng Aben đâu có kém. Và bây giờ anh biết là mình còn món nợ cũ phải thanh toán với con người mới làm chủ tịch ngân hàng Letter này đã. Trong hơn 10 năm qua, công ty Nam Tước đã làm ăn rất khấm khá. Aben đã trả xong các khoản tiền vay của người ủng hộ mình trước đây, thực hiện đúng những điều đã ký kết, tức là chỉ trong 10 năm trả hết nợ và hoàn toàn làm chủ các tài sản của công ty. Vào cuối quý của năm 1939, không những Aben đã trả hết nợ mà lợi nhuận của năm 1940 xem ra còn vượt cả mức dự kiến đến hơn nửa triệu đô la. Thành tích này trùng hợp với việc mở thêm hai khách sạn Nam Tước, một ở Washington và một ở San Francisco. Mặc dù trong thời kỳ này Aben không còn là một anh chồng tận tụy như trước, mà phần lớn là do Zafia không thích đuổi theo những tham vọng của chồng, nhưng anh vẫn rất nâng niu cô con gái của mình. Zafia muốn có đứa con thứ hai để đỡ cảm thấy quá rảnh rỗi, đã giục anh cứ đi thử khám bác sĩ xem sao. Nhưng đến khi Aben được cho biết là tinh trùng của anh quá yếu, có lẽ do ốm đau và ăn uống quá kham khổ từ hồi bị quân Đức và quân Nga chiếm đóng trước kia, anh đành coi chỉ có Florentina là đứa con duy nhất, từ bỏ hy vọng có thêm con trai và từ nay dành hết mọi thứ cho cô con gái vậy. Danh tiếng của Aben bây giờ đã lan ra khắp nước Mỹ. Báo chí thường chỉ nhắc đến tên anh như Nam Tước Chicago thôi. Anh không còn bận tâm đến những lời chế giễu sau lưng. Bây giờ Vladikovsky đã thành đạt, và điều quan trọng là anh sẽ đứng vững với sự nghiệp ở đây. Lợi nhuận của 13 khách sạn trong năm tài chính vừa qua đã suýt soát 1 triệu đô la. Nếu cộng với vốn cũ dôi ra nữa là bây giờ anh có thể quyết định về một chính sách bành trướng được rồi. Bất ngờ, Nhật tiến công Trân Châu Cảng. Kể từ ngày 1 tháng 9 khủng khiếp của năm 1939, khi quân đội quốc xã tiến đánh Ba Lan, rồi sau đó chạm trán với quân Nga ở Brest-Litovsk, và một lần nữa, đất nước của anh lại bị chia cắt. Abel đã gửi rất nhiều tiền cho Hội Chữ Thập Đỏ Anh để cứu trợ quê hương. Anh đã tiến hành một cuộc đấu tranh quyết liệt cả với Đảng Dân Chủ với báo chí để đẩy nước Mỹ lừng khừng phải tham gia vào cuộc chiến, dù cho sau đó họ có đứng về phía quân Nga đi nữa. Nhưng mọi cố gắng của anh cho đến lúc này đều vô hiệu. Rồi cái ngày Chủ Nhật của tháng Chạp ấy, với các trạm đài ở khắp nước đều tường thuật ầm ĩ về cuộc tiến công bất ngờ của Nhật, Abel biết chắc là đến bây giờ thì Mỹ phải nhảy vào cuộc chiến rồi. Ngày 11 tháng Chạp, anh nghe Tổng thống Roosevelt thông báo với quốc dân rằng Đức và Ý đã tuyên chiến với Mỹ. Abel rất muốn vào quân đội đi chiến đấu, nhưng trước hết anh phải có lời tuyên bố chiến tranh riêng của mình đã. Vì vậy, anh gọi đến cho Chris Fenton ở ngân hàng Continental. Nhiều năm qua, Abel đã dần dần tin ở những điều dự đoán của Fenton, và bây giờ anh vẫn còn giữ ông ta trong ban giám đốc của công ty Nam Tước, mặc dầu tự anh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Anh làm như vậy để duy trì mối quan hệ chặt giữa công ty Nam Tước với ngân hàng Continental mà thôi. Chris Fenton ra nghe máy, giọng nói vẫn rất lễ độ. Nhờ ông xem dùm tiền dự trữ của công ty ngoài tài khoản là bao nhiêu, Abel nói. Chris Fenton lấy ra một hồ sơ ngoài bìa đề tài khoản số 6. Trước nay ông vẫn để tất cả những gì liên quan đến Ronovsky vào cùng một hồ sơ. Ông liếc nhìn qua vài con số. Khoảng dưới 2 triệu đô la, ông nói. Tốt, Abel nói. Tôi muốn ông xem dùm cái ngân hàng mới thành lập có tên là Letterkan và công ty. Ông tìm giúp tên tuổi từng cổ đông trong đó, xem mỗi cổ đông chiếm tỷ lệ bao nhiêu và xem họ muốn bán những cổ phiếu ấy không. Nhưng ông không được để cho chủ tịch ngân hàng là William Ken được biết chuyện này và cũng không nhắc gì đến tên tôi cả. Chris Fenton nín thở, không nói gì. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên. May mà nói chuyện điện thoại nên Albert Ronovsky không thấy được vẻ mặt của ông. Tại sao Albert Ronovsky lại muốn đổ tiền vào đây? Và chuyện đó liên quan gì đến William Ken? Fenton cũng đã đọc nhật báo Phố Wall có bài nói về việc sáp nhập hai ngân hàng tư nhân nổi tiếng đó rồi. Ông đang còn lo về chuyện Trân Châu Cảng và việc vợ ông nhức đầu. Giá như Ronovsky không gọi điện thoại yêu cầu về chuyện này thì ông đã quên khuấy đi mất. Lẽ ra phải có bức điện mừng gửi cho William Ken rồi. Ông lấy bút chì ghi vài chữ vào dưới hồ sơ công ty Nam Tước, trong khi vẫn nghe Abel dặn. Sau khi ông đã có đủ các chi tiết rồi, tôi muốn được ông thông báo lại bằng miệng chứ không nên viết trên giấy. Vâng, thưa ông Ronovsky. Hẳn là giữa hai người này có chuyện gì với nhau rồi, Chris Fenton nghĩ bụng. Nhưng mình cũng chẳng cần biết làm gì. Abel nói tiếp. Tôi cũng muốn được ông thêm vào báo cáo hàng quý những chi tiết về tất cả những gì ngân hàng Letter công bố và cả những công ty liên quan đến họ nữa. Tất nhiên rồi, ông Ronovsky. Xin cảm ơn ông Fenton. Nhân đây tôi xin nói để ông biết bộ phận nghiên cứu thị trường của tôi có khuyên tôi nên mở thêm một khách sạn Nam Tước ở Montreal. Ông không lo là có chiến tranh sao, ông Ronovsky? Trời ơi, việc gì phải lo. Nếu bọn Đức đến được Montreal thì ai cũng phải đóng hết cửa hết, kể cả ngân hàng Continental của ông. Dù sao lần trước chúng ta đã đánh bại bọn khốn kiếp ấy rồi, lần này tất nhiên sẽ đánh bại nữa. Chỉ có điều khác là lần này thì tôi có thể tham gia hành động được. Thôi chào ông Fenton. Mình chẳng hiểu được đầu óc Albert Ronovsky đang nghĩ gì. Chris Fenton bỏ máy xuống tự hỏi. Ông chợt nghĩ về những yêu cầu của Abel đối với chi tiết các chứng khoán trong ngân hàng Leicester. Điều này khiến ông lo ngại. Mặc dầu William Ken không còn gì liên quan đến Ronovsky nữa, nhưng Fenton vẫn sợ rằng nếu khách hàng của mình nắm giữ được tình hình cổ phiếu của ngân hàng Leicester thì không biết rồi sẽ ra sao. ông quyết định không nói cho Ronovsky biết về nỗi lo ngại đó của mình. Ông tính rồi thế nào cũng có ngày một trong hai người đó sẽ giải thích cho ông biết là họ đang tính toán chuyện gì. Aben cũng nghĩ không biết mình có nên nói cho Griffenton biết tại sao mua chứng khoán của Lester không. Nhưng rồi anh nghĩ càng ít người biết về kế hoạch của mình càng tốt. Anh tạm gạt bỏ William Kent sang một bên không nghĩ đến nữa. Anh bảo thư ký đi tìm George, mới đây cũng được cử làm phó chủ tịch của công ty Nam Tước. Anh ta đã cùng khấm khá lên với Aben và hiện nay là người được Aben tin cậy nhất. Ngồi trong phòng làm việc trên tầng thứ 42 của khách sạn Nam Tước Chicago, Aben nhìn xuống hồ Michigan, nơi được người ta mệnh danh là bờ biển vàng. Lúc này đầu óc anh đang nghĩ về đất nước Ba Lan. Anh tự hỏi không biết mình sẽ còn sống được để thấy lại tòa lâu đài nữa không. Aben biết sẽ không bao giờ còn về sống ở Ba Lan được nữa, nhưng vẫn muốn tòa lâu đài ấy được trả về cho mình. Cái ý nghĩ về quân Đức hoặc quân Nga lại một lần nữa chiếm đóng quê hương tươi đẹp của mình khiến anh muốn... Đang nghĩ thế thì George bước vào. Muốn tìm tôi ư, Aben? George là người duy nhất trong công ty dám gọi Nam Tước Chicago bằng tên tục. Ừ, liệu anh có thể quản được tất cả các khách sạn trong ít tháng nếu tôi phải đi vắng xa không? Được chứ, George nói. Sao, anh đi nghỉ à? Không, Aben đáp, ra trận. Sao? George hỏi, sao? Sáng mai tôi đi New York đăng lính. Anh điên à? Có thể chết đấy. Chết sao được? Aben đáp, nhưng mình sẽ phải giết mấy tên Đức. Bọn khốn kiếp ấy trước kia đã không tóm được mình thì lần này cũng chẳng tóm được đâu. George vẫn phản đối. Anh ta bảo không có Aben thì nước Mỹ vẫn chiến thắng được. Zafia cũng phản đối. Cứ nói đến chiến tranh là chị ta ghét rồi. Florentina lúc này đã gần 8 tuổi, không hiểu chiến tranh là thế nào, nhưng biết lần này bố đi xa và đi lâu, nên cô bé khóc váng lên. Mặc dù nhiều người phản đối, Aben vẫn nhảy lên chuyến máy bay đầu tiên đi New York vào ngày hôm sau. Cả nước Mỹ như đang kéo nhau đi khắp ngả. Anh đến thành phố chỉ thấy toàn những thanh niên mặc quần áo kaki màu xanh nước biển, đang từ biệt cha mẹ, vợ con và người yêu. Ai cũng nói với nhau, tuy trong bụng không tin, rằng chiến tranh chỉ trong mấy tuần nữa là kết thúc. Aben đến khách sạn Nam Tước New York vừa gặp lúc ăn tối. Phòng ăn đầy chặt những thanh niên. Các cô gái bíu chặt lấy những chàng trai hoặc là lính bộ, lính thủy, hoặc là không quân. Trong khi đó vang lên tiếng hát của Francisana và kèn trống của dàn nhạc Tommy Dorsey. Aben nhìn những người trẻ tuổi trên sàn nhảy ấy, trong bụng nghĩ không biết trong số họ sẽ còn bao nhiêu người được dịp hưởng một tối vui như thế này nữa. Anh không thể không nhớ đến lời giải thích của Sammy trước đây khi ông ta trở thành người phụ trách nhà ăn ở khách sạn Plaza như thế nào. Ba người đi trước ông ta từ mặt trận phía Tây trở về, mỗi người chỉ còn một chân. Trong lớp người trẻ tuổi đang nhảy ở đây, không ai hiểu được chiến tranh thực sự là thế nào. Anh không thể nào cùng chia vui với họ được. Anh trở về phòng. Sáng hôm sau, anh mặc vào người một bộ đồ sẫm và đi xuống phòng tuyển quân ở quảng trường thời đại. Anh đã phải xuống New York để đăng lính vì sợ ở Chicago sẽ có người nhận ra anh mà không cho. Ở đây còn đông người hơn cả ở sàn nhảy đêm trước, nhưng không có ai bíu lấy ai cả. Anh không thể không nhận thấy mọi người khác đều có vẻ khỏe mạnh hơn anh nhiều. Gần hết buổi sáng, Aben mới được đưa cho một tờ khai. Anh nghĩ bụng việc này nếu là ở chỗ mình thì chỉ mất mấy phút. Rồi sau đó anh lại phải xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ nữa, chờ đến lượt một viên thượng sĩ hỏi anh làm nghề gì. Quản lý khách sạn, Aben nói, rồi liền đó kể cho ông ta nghe kinh nghiệm anh đã trải qua trong cuộc chiến tranh lần trước. Viên thượng sĩ yên lặng nghe một anh chàng vừa béo vừa lùn đứng trước mặt mình nói những điều ông ta không tin được. Giá như Aben xưng mình là Nam Tước Chicago thì có thể ông kia không nghi ngờ gì lắm về chuyện tù tội và bỏ trốn của anh. Nhưng Aben lại không nói gì về điều đó vì anh không muốn được ưu đãi gì hết. Sáng mai anh sẽ kiểm tra sức khỏe. Viên thượng sĩ tuyển quân chỉ nói thế sau khi Aben độc thoại một hồi. Rồi như để nói thêm cho đủ phận sự, ông ta bảo, cảm ơn anh đã tình nguyện. Hôm sau, Aben lại phải chờ mấy tiếng đồng hồ nữa mới được khám sức khỏe. Bác sĩ nói thẳng là tình hình của Aben không ra gì. Từ nhiều năm nay, do địa vị và thành công của anh, không ai dám bình luận gì về con người của anh cả. Bây giờ bỗng bác sĩ liệt anh vào loại 4, tức là loại bị loại, khiến anh sửng sốt. Anh quá cận, mắt kém và lại thọt. Nói thật nhé, Ronovsky, anh không thể vào quân đội được. Chúng tôi không thể lấy những người lính mà chưa trông thấy địch đã có thể bị đau tim rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi không thể dùng đến những năng lực của anh. Nếu anh quan tâm thì có rất nhiều những việc liên quan đến giấy tờ để làm trong chiến tranh đấy. Aben chỉ muốn đấm cho ông ta một cái, nhưng anh biết làm thế cũng chả được vào lính. Không, cảm ơn ông, anh nói. Tôi muốn chiến đấu chống bọn Đức chứ không phải là viết thư cho chúng. Anh thất vọng quay trở về khách sạn, nhưng rồi đến tối, anh lại nghĩ mình vẫn còn có cơ hội. Hôm sau, anh đến một trạm tuyển quân khác, nhưng kết quả vẫn như trước và lại quay về khách sạn. Ông bác sĩ khác có lễ độ hơn một chút, nhưng ông ta vẫn kiên quyết như bác sĩ trước vậy, và Aben lại bị liệt xuống loại 4. Aben thấy rõ, nếu cứ trong tình trạng sức khỏe như hiện nay thì người ta chẳng cho anh đi chiến đấu chống bất cứ ai. Sáng hôm sau, anh tìm đến một nhà thể dục ở phía tây đường 57, thuê một huấn luyện viên làm như thế nào đó để thay đổi được tình trạng sức khỏe của anh. 3 tháng liền, anh tập luyện đủ các môn, đánh bốc, đánh vật, chạy, nhảy, cử tạ và cả nhịn đói nữa. Đến một lúc, huấn luyện viên bảo anh là không thể nào khỏe hơn và gầy hơn thế được nữa. Aben trở lại phòng tuyển quân làm lại bản khai dưới cái tên Vladik Koskiewicz. Lần này là một viên thượng sĩ khác có vẻ hy vọng hơn. Còn bác sĩ khám thì thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng cho anh vào danh sách dự bị, chờ khi nào cần sẽ gọi. Nhưng tôi muốn ra trận ngay bây giờ, Aben nói. Tôi muốn diệt cái bọn khốn kiếp ấy. Chúng tôi sẽ liên hệ với anh Koskiewicz, viên thượng sĩ nói. Anh hãy giữ sức khỏe cho đầy đủ, sẵn sàng. Chưa thể biết lúc nào chúng tôi sẽ cần đến anh. Aben bực mình bỏ ra ngoài. Anh nhìn nhiều người Mỹ khác trẻ hơn, gầy hơn, đang được nhận vào lính ngay. Anh đang bước qua cửa chưa biết sẽ làm gì tiếp, thì đụng ngay phải một người cao lớn dữ tợn, mặc quân phục và trên vai có nhiều sao. Tôi xin lỗi, Aben nhìn lên nói và lùi lại. Này anh, ông tướng nói. Aben vẫn cứ đi, nghĩ bụng không phải ông ta nói với mình. Và lại chả có ai còn gọi với mình như thế nữa, mặc dầu đến bây giờ anh cũng chỉ mới 35 tuổi. Ông tướng kia lại gọi, này anh, ông ta nói to hơn. Lần này Aben quay lại, tôi à, anh hỏi, phải, anh. Aben bước đến chỗ ông tướng. Xin mời ông đến chỗ tôi, ông Ronovsky. Chết cha, Aben nghĩ bụng, ông ta biết mình là ai rồi, thế là bây giờ không ai cho mình ra trận nữa. Phòng làm việc tạm thời của ông tướng đó ở ngay sau ngôi nhà. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ, có chiếc bàn với 2 ghế gỗ, tường sơn xanh đã chóc đi một ít và cửa luôn luôn để mở. Đến một nhân viên xoàng nhất của khách sạn Nam Tước anh cũng không để cho phải ngồi làm việc trong một căn phòng như thế này được. Ông Ronovsky, ông tướng nói bằng một giọng sang sảng. Tôi là Mark Lack, chỉ huy quân đoàn 5 của Mỹ. Tôi ở đảo Govemong vừa về đây một ngày để kiểm tra tình hình. Bỗng thế nào lại gặp ông ở đây thật là thú vị. Từ lâu tôi vẫn khâm phục ông lắm. Chuyện của ông làm bất cứ người Mỹ nào cũng phải lấy làm hài lòng. Xin cho biết ông ở trạm tuyển quân này làm gì thế? Thế ông tưởng tôi làm gì? Aben nói. Tôi xin lỗi, tôi thật là vô lễ, nhưng không có ai nhận cho tôi tham gia làm gì trong cuộc chiến tranh khốn kiếp này cả. Thế ông muốn làm gì trong cuộc chiến tranh khốn kiếp này? Viên tướng hỏi. Vào quân đội và đi đánh bọn Đức. Làm lính bộ binh ư? Viên tướng không tin hỏi lại. Vâng, Aben đáp. Ông chả cần đến từng người một đó sao? Tất nhiên rồi, viên tướng nói, nhưng tôi có thể dùng tài năng đặc biệt của ông vào những việc tốt hơn là lính bộ binh nhiều chứ. Tôi sẽ làm bất cứ gì, Aben nói, bất cứ gì. Ông có làm ngay bây giờ được không? Viên tướng nói. Và bất cứ gì chứ. Nếu như tôi yêu cầu ông nhường khách sạn ở New York cho quân đội dùng làm sở chỉ huy ở đây thì ông nghĩ sao? Vì nói thật với ông Ronovsky ạ, như vậy còn có ích cho chúng tôi nhiều hơn là đích thân ông giết được hơn chục thằng Đức. cho ông toàn quyền dùng khách sạn Nam Tước, Aben nói. Vậy bây giờ ông có cho tôi ra trận không? Thế là ông điên đấy, ông biết không? Tướng Clark nói. Tôi là người Ba Lan, Aben nói, và hai người cùng cười. Aben nói tiếp bằng một giọng nghiêm túc. Ông nên biết tôi sinh ra ở gần Slonim ở Ba Lan. Tôi đã chứng kiến bọn Đức đến chiếm nhà tôi, bọn Nga hiếp chị tôi. Sau đó tôi trốn khỏi được trại khổ sai của Nga và may mắn mà chạy sang được đến Mỹ. Tôi có điên đâu. Đây là đất nước duy nhất trên thế giới anh có thể đến mà trong tay không có gì và trở thành triệu phú nếu chịu làm việc vất vả, không kể quá khứ của anh là thế nào. Bây giờ bọn khốn kiếp ấy lại muốn một cuộc chiến tranh nữa. Tôi đâu có điên hả ông? Tôi rất con người đấy chứ. Thôi được, nếu ông rất muốn vào quân đội ông Ronovsky thì tới có thể sử dụng ông được, nhưng không phải theo cách như ông nghĩ. Tướng Demet đang cần có người đứng phụ trách hậu cần cho quân đoàn 5 trong khi họ chiến đấu ngoài tiền tuyến. Nếu ông tin rằng điều Napoleon nói là đúng khi ông ta bảo quân đội hành quân bằng cái dạ dày của mình, thì ông có thể đóng một vai trò quyết định đấy. Công việc này cần một người ở cấp thiếu tá. Đó là một cách ông có thể giúp nước Mỹ thắng cuộc chiến tranh này được. Ông thấy sao nào? Tôi sẽ làm việc đó, thưa ông. Cảm ơn ông Ronovsky. Viên tướng bấm một nút chuông trên bàn. Một viên trung úy trẻ bước vào, đứng nghiêm chào. Trung úy, anh đưa thiếu tá Ronovsky đến phòng nhân sự, rồi lại đưa ông trở lại đây nhé. Thưa vâng, viên trung úy quay sang Aben. Xin mời thiếu tá đi lối này. Aben bước theo anh ta và quay lại nói. Cảm ơn ngài. Cuối tuần, Aben về Chicago với Zafia và Florentina. Zafia hỏi anh bây giờ chị biết làm thế nào với 15 bộ quần áo của anh đây? Thì cứ để đấy, anh đáp và không hiểu tại sao chị lại hỏi thế. Anh có ra trận để chết đâu. Chắc là anh không chết rồi Aben, chị nói. Em không lo điều đó. Chỉ có cái là tất cả những quần áo đó bây giờ đều quá rộng đối với anh rồi. Aben cười và đem tất cả những quần áo ấy đến cho trung tâm tị nạn người Ba Lan. Rồi anh quay lại New York, đến khách sạn Nam Tước, hủy bỏ danh sách những khách đặt phòng và 12 ngày sau giao lại tòa nhà cho quân đoàn 5. Báo chí ca tụng quyết định của Aben như một cử chỉ quên mình của một người đã từng là dân tị nạn trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Lại mất 3 tháng nữa Aben mới được gọi ra làm việc thường trực. Trước đó anh giúp cho tướng Clark điều khiển các hoạt động trong khách sạn Nam Tước New York. Rồi anh đến doanh trại Benning trình diện và học một lớp huấn luyện sĩ quan. Cuối cùng khi nhận được lệnh đến với tướng Dinet của quân đoàn 5, anh mới biết là mình phải sang Bắc Phi. Anh nghĩ bụng không biết bao giờ mới sang đến Đức. Trước ngày lên đường ra nước ngoài, anh thảo một chút thư dặn lại những người thừa hành nhường toàn bộ công ty Nam Tước cho David Marston với giá rẻ nếu anh bị chết trong chiến tranh. Tài sản còn lại chia cho Zafia và Florentina. Đây là lần đầu tiên từ gần 20 năm nay anh nghĩ đến cái chết. Mặc dầu anh nghĩ là nếu mình cứ ở hậu cần trung đoàn thì làm sao chết được. Trong khi con tàu chở quân rời cảng New York, Aben ngắm nhìn bức tượng thần tự do. Anh rất nhớ cái cảm giác của mình lần đầu trông thấy pho tượng ấy gần 20 năm trước đây. Tàu đi qua tượng đài rồi, anh không quay lại nhìn nữa mà nói to lên một mình. Sẽ gặp lại cô nàng Pháp nhé, sau khi Mỹ đã thắng cuộc chiến tranh này rồi. Tàu qua Đại Tây Dương, Aben đem theo mình hai người bếp trưởng với 5 nhân viên khác cũng đã vào quân đội lượt này. Tàu dừng lại ở Angers ngày 1 tháng 2 năm 1943. Aben phải sống gần một năm trong nắng nóng và cát bụi của sa mạc, đảm bảo cho mọi người trong sư đoàn được ăn uống tử tế. Chúng ta ăn xoàng thôi nhưng còn hơn bất cứ ai khác, tướng Clark bình thản. Aben dành một khách sạn duy nhất tốt ở Angers và biến nó thành sở chỉ huy của tướng Clark. Mặc dầu Aben có thể thấy mình đang đóng một vai trò đáng kể trong chiến tranh, nhưng anh vẫn cứ ngứa ngáy muốn đi chiến đấu thực sự. Tuy nhiên, một thiếu tá phụ trách hậu cần thì chẳng bao giờ người ta cho ra trận, mà chỉ có nhiệm vụ nuôi quân thôi. Anh viết thư về cho Zafia và George. Xem ảnh, thấy con gái yêu quý Florentina của anh đã lớn lên nhiều. Anh còn nhận được cả thư của Griffinton, thỉnh thoảng gửi đến báo cho biết công ty Nam Tước ngày càng kiếm được lãi to. Và tất cả các khách sạn ở Mỹ đều luôn luôn đầy chặt vì quân đội và thường dân đi lại rất nhiều. Aben rất tiếc không có mặt ở nhà để khánh thành khách sạn mới ở Montreal. Chỉ có George đại diện cho anh đi thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh vắng mặt ở một cuộc khánh thành khách sạn Nam Tước. Nhưng George viết thư bảo đảm với anh là khách sạn mới này sẽ rất thành công. Aben nghĩ bụng như vậy là mình đã xây dựng được khá nhiều ở Mỹ. Anh rất muốn trở về với vùng đất mà bây giờ anh đã coi như quê hương của mình rồi. Chẳng mấy chốc, anh đã thấy chán với cảnh sống ở châu Phi. Ngoài sa mạc phía Tây thỉnh thoảng có vài trận đánh nhau lẻ tẻ gì đó. Anh chỉ nghe người ta về thuật lại chứ chưa tận mắt trông thấy đánh nhau bao giờ. Đôi khi đưa lương thực ra tiền tuyến, anh cũng có nghe thấy tiếng súng, nhưng điều đó chỉ càng làm anh tức giận thêm. Một hôm, anh rất vui mừng được tin quân đoàn 5 của tướng Clark sẽ sang đóng ở miền Nam châu Âu. Aben hy vọng đây sẽ là cơ hội được thấy lại Ba Lan. Vì quân đoàn 5 là của Mỹ nên đổ bộ vào vùng bờ biển nước Ý bằng xe lội nước, không quân yểm hộ chiến thuật. Việc đổ bộ quân gặp phải sự chống cự khá mạnh. Trước hết là Anzio, rồi sau đó là Monte Cassino. Tuy nhiên, chẳng có cuộc nào Aben được tham gia cả. Anh bắt đầu lo ngại rằng có thể chiến tranh chấm dứt mà mình không được đánh đấm gì hết. Anh cũng không làm cách nào để mình có thể trực tiếp chiến đấu được. Anh được phong trung tá và phái sang London để chờ lệnh mới. Thế là anh không còn cơ hội nào khác ra trận nữa. Đến ngày N, cuộc đại tiến công vào châu Âu bắt đầu. Quân đồng minh tiến vào Pháp và giải phóng Paris ngày 25 tháng 8 năm 1944. Aben cùng đi diễu binh với lính Mỹ và lính Pháp tự do dọc đại lộ Elysee về phía sau tướng De Gaulle, được chào mừng như một anh hùng. Anh để ý nhìn thành phố rất tráng lệ và xem đâu là chỗ anh có thể xây khách sạn Nam Tước đầu tiên của mình trên đất Pháp được. Quân đồng minh tiếp tục tiến qua miền Bắc nước Pháp, qua biên giới Đức và cuối cùng tiến quân về phía Berlin. Aben được điều lên quân đoàn 1 dưới quyền chỉ huy của tướng Omar Bradley. Lương thực chủ yếu đem từ Anh sang. Nguồn tiếp tế địa phương hầu như không có, vì quân đồng minh hễ vào được thành phố hay thị trấn nào thì nơi đó đều đã bị quân Đức phá hết khi họ rút lui. Khi Aben đến một thành phố mới, anh chỉ mất vài tiếng đồng hồ là có thể thu được toàn bộ lương thực còn lại cho quân của mình, trong khi các sĩ quan hậu cần khác còn chưa tìm ra. Các sĩ quan Anh Mỹ rất sung sướng đục cùng ăn với sư đoàn thiết giáp số 9 và họ không hiểu sư đoàn này kiếm đâu ra. Tướng Pat cũng cùng đến ăn với tướng Bradley. Aben được dẫn ra giới thiệu với tướng Pat nổi tiếng vì ông này bao giờ cũng ra trận, cũng vung tay trong khẩu súng có cán bằng ngà. "Đây là bữa ăn ngon nhất của tôi trong suốt cuộc chiến tranh khốn kiếp này," Pat nói. Đến tháng 2 năm 1945, Aben đã mặc quân phục được gần 3 năm và anh biết là chiến tranh sẽ chỉ trong mấy tháng nữa là kết thúc. Tướng Bradley vẫn gửi thư khen và cho anh những huân chương rất vô nghĩa để anh đeo lên ngực bộ áo mỗi ngày một rộng thùng thình. Nhưng anh chả yên tâm tí nào, Aben vẫn cứ xin tướng Bradley cho anh được tham gia chỉ một trận đánh thôi, nhưng ông không nghe. Mặc dầu việc chở những xe lương thực ra tiền tuyến và kiểm tra việc phân phối cho quân lính là nhiệm vụ của sĩ quan dưới quyền, nhưng Aben thường tự mình lãnh trách nhiệm ấy. Giống như việc quản lý các khách sạn, anh không bao giờ cho nhân viên dưới quyền mình biết trước sẽ làm gì và ở đâu. Vào một ngày tháng 3, chính là do thấy có nhiều cáng phủ chăn ùn ùn khiêng về trại, nên Aben muốn tự mình ra mặt trận xem thế nào. Đến một lúc không thể chịu được cái cảnh chỉ thấy có xác người trở về thôi, Aben bèn tập hợp người của mình và đích thân tổ chức một chuyến 14 xe lương thực ra trận. Anh đem theo một trung úy, một thượng sĩ, hai hạ sĩ và 28 lính. Sáng hôm đó, chuyến đi ra mặt trận mặc dầu chỉ có 20 dặm thôi nhưng đi rất ì ạch. Aben cầm lái chiếc xe đầu, anh có cảm tưởng như mình cũng hơi giống tướng Pet. Qua một đường mưa to và đường rất lầy lội, nhiều lần anh phải cho xe tránh sang bên đường để xe cứu thương ở mặt trận về được nhanh. Thương binh còn quan trọng hơn bụng đói. Những đám người được trở về ấy không chỉ là bị thương mà thôi, họ gần như không còn dấu hiệu gì là sống nữa. Mỗi dặm đường bùn lầy đến gần mặt trận, Aben lại cảm thấy rõ hơn là đang có đánh nhau ác liệt ở Rimazen. Tim anh đập rộn lên và biết là lần này anh được dính đến chiến tranh thật rồi. Đến sở chỉ huy tiền phương, anh đã có thể nghe thấy tiếng súng của địch ở cách đó không xa. Anh dậm chân tức giận khi nhìn thấy những chiếc cáng lại tiếp tục khiêng những bạn chết và bị thương không biết từ đâu về. Aben đã chán với việc mình chẳng hiểu biết gì về chiến tranh thật sự, và chỉ khi nó đã kết thúc và đi vào lịch sử rồi mới biết. Anh nghĩ có lẽ bất cứ độc giả nào của thời báo New York cũng đều có thể biết hơn anh về điều đó. Aben đưa đoàn xe của mình đến một chỗ gọi là bếp dã chiến, rồi dừng xe lại. Mưa vẫn nặng hạt. Anh trú mưa ở đây mà thấy xấu hổ vì cách đây chỉ vài dặm, các bạn đồng ngũ không chỉ trú mưa mà còn trú bom đạn nữa kia. Anh cho gỡ 100 thùng súp, 1 tấn thịt bò ướp muối, 200 con gà, nửa tấn bơ, 3 tấn khoai và 100 hộp đậu, mỗi hộp 10 cân. Ngoài ra còn những suất đặc biệt cho những ai sắp ra trận hoặc ở mặt trận về. Bước vào lều làm nhà ăn, Aben chỉ thấy toàn những bàn ghế dài trống không. Anh để hai bếp trưởng ở lại chuẩn bị bữa ăn và đám lính ngồi gọt 1.000 củ khoai, còn anh đi tìm sĩ quan chỉ huy ở đây. Aben đi thẳng đến lều của tướng John Leonard xem tình hình thế nào. Trên đường anh vẫn gặp những chiếc cáng khiêng lính chết và gần chết. Nếu là bình thường, trông thấy những cảnh ấy không ai chịu nổi. Nhưng đây là Rimazen nên người bị thương là chuyện quá phổ biến. Aben vừa sắp bước vào trong lều, tướng Leonard cùng với người trợ lý của ông ta cũng ở trong đó ra. Ông ta vừa đi vừa nói với Aben: "Tôi làm gì được cho ông đây, trung tá?" "Tôi đã bắt đầu chuẩn bị lương thực cho tiểu đoàn của ngài theo yêu cầu của lệnh đã phát trong đêm, và bây giờ ông không phải lo chuyện lương thực nữa, trung tá. Sáng sớm nay trung úy Brook của sư đoàn 9 phát hiện ra một chiếc cầu có đường sắt ở phía bắc Rimazen chưa bị phá hoại. Đó là cầu Ludenford. Tôi đã ra lệnh phải vượt qua chiếc cầu đó ngay và phải tìm mọi cách thiết lập được đầu cầu ở bên kia bờ sông. Cho đến nay bọn Đức đã phá được mọi chiếc cầu qua sông Rhein trước khi chúng ta đến, vì vậy không thể ngồi đó chờ ăn trưa để chúng phá nốt chiếc cầu này." "Đoàn 9 đã qua cầu được chưa ạ?" Aben hỏi. "Qua rồi chứ," viên tướng đáp, "nhưng sang đến bìa rừng bên kia thì họ gặp sức chống cự ghê gớm. Những trung đội đầu tiên bị phục kích, chỉ có Chúa mới biết chúng ta đã mất bao nhiêu người. Bây giờ thì ông hãy cất số lương thực ấy đi, ông trung tá, vì tôi chỉ quan tâm đến chuyện còn bao nhiêu người sống sót trở về thôi." "Tôi có thể làm gì giúp vào đây được không?" Aben hỏi. Viên tư lệnh đứng lại rồi nhìn anh trung tá béo lùn một lát. "Ông có bao nhiêu người trong tay lúc này?" "1 trung úy, 1 thượng sĩ, 2 hạ sĩ, 28 lính. Tất cả 33 người kể cả tôi, thưa ngài." "Tốt, đi báo cho bệnh viện dã chiến rồi dùng người của ông mang về được bao nhiêu người bị chết với bị thương thì tùy." "Tuân lệnh," Aben nói rồi chạy một mạch về bếp dã chiến. Phần lớn những người của anh còn đang ngồi trong góc lều hút thuốc, không ai để ý thấy Aben bước vào trong lều. "Đứng dậy đi, đồ lười ở đâu? Chúng ta có việc khác để làm đây." Cả 32 người vùng đứng dậy đứng nghiêm. "Theo tôi," Aben quát, "mau lên." Anh quay ngoắt người và lại chạy, lần này chạy về hướng bệnh viện dã chiến. Một bác sĩ trẻ đang nói với 16 người trong đội y tế. Aben và những người của anh thở hồng hộc chạy đến trước cửa lều. "Tôi giúp gì được ông đây?" bác sĩ hỏi. "Không, chúng tôi hy vọng giúp ông được," Aben đáp. "Tôi có ở đây 32 người do tướng Leonard ra lệnh đến giúp ông. Đám người theo anh bây giờ mới nghe nói thế." Bác sĩ nhìn trung tá kinh ngạc. "Vâng, thưa ông." "Đừng thưa ông với tôi," Aben nói. "Chúng tôi đến đây xem có thể giúp ông được gì không." "Vâng, thưa ông," bác sĩ lại nói. Bác sĩ đưa cho anh một hộp băng có dấu chữ thập đỏ. Mấy anh bếp trưởng và đám gọt khoai lúc này cầm lấy băng đeo lên tay mình trong khi tai nghe bác sĩ dặn dò. Bác sĩ cũng nói chi tiết trận chiến vừa rồi ở trong rừng bên kia cầu Ludenford. "Đoàn 9 bị thương vong rất nặng," bác sĩ nói tiếp. "Những người có chuyên môn về y tế này sẽ ở lại trong khu vực tác chiến, còn những người của ông cố gắng đưa về đây được càng nhiều người bị thương càng tốt." Aben lấy làm mừng bây giờ được hoạt động rồi. Bác sĩ lúc này chỉ huy cả một đội 49 người, đưa ra 18 chiếc cáng và mỗi người được nhận một túi cứu thương. Ông ta dẫn đoàn người ô hợp đi về phía cầu Ludenford. Aben đi theo sau ông ta chỉ cách một thước. Đi trong mưa và qua đám bùi lầy, họ lên tiếng hát, nhưng gần đến cầu họ không hát nữa. Trước mặt họ có những chiếc cáng có người nằm trên nhưng đều là bất động. Họ lặng lẽ men theo đường tàu đi qua bên kia cầu. Bọn Đức có dùng chất nổ nhưng không phá được trụ cầu. Gần về phía rừng có tiếng súng. Aben thấy xúc động vì đã gần địch, nhưng anh lại lo sợ không biết quân địch có thể làm gì đối với các bạn đồng ngũ của mình. Từ các phía vang lên những tiếng kêu đau của các bạn anh, những người bạn cho đến hôm nay vẫn còn tin là chiến tranh đã sắp kết thúc. Anh thấy bác sĩ thỉnh thoảng dừng lại xem những người bị thương. Đôi khi nếu thấy không còn tí hy vọng nào cứu được một người bị thương nữa, bác sĩ giúp cho họ chết được nhanh hơn. Aben đi từ người này đến người khác giúp một tay cho những người khiêng cáng, đưa thương binh về phía cầu Ludenford. Tới lúc đến được bìa rừng thì chỉ còn có bác sĩ, một người gọt khoai lúc trước và Aben. Mọi người khác đã khiêng người chết và người bị thương về bệnh viện. Ba người chạy vụt vào trong rừng, họ nghe tiếng súng địch nổ rất gần. Aben trông thấy rõ một khẩu pháo dưới lùm cây chĩa nòng về phía cầu, nhưng bây giờ đã hỏng không còn dùng được nữa. Rồi anh nghe thấy một loạt đạn nổ rất to và biết quân địch ở phía trước chỉ cách mình có vài trăm thước. Aben vội quỳ một đầu gối xuống lắng nghe kỹ. Bỗng một đám lửa bắn té lên trước mặt. Aben nhảy chồm lên và chạy về phía trước. Bác sĩ và anh gọt khoai, buộc phải chạy theo sau. Họ chạy tiếp vài trăm thước nữa rồi đến một bụi cây rậm rạp, trong đó nằm rải rác những xác lính Mỹ. Aben và ông bác sĩ xem từng xác một. Chúng nó tàn sát thế này đây. Aben tức giận hét lên. Anh nghe tiếng súng xa dần. Bác sĩ không nói gì. 3 năm trước đây ông ta đã kêu hét nhiều rồi. Đừng lo đến người chết nữa, bác sĩ nói. Xem có tìm được ai còn sống không? Ở đây này, Aben kêu lên rồi quỳ xuống bên cạnh một thượng sĩ nằm trong đống bùn. Hai mắt người đó trợn trừng chỉ còn lòng trắng. Aben đặt 2 miếng gạc lên tròng mắt anh ta và chờ. Anh ta chết rồi chúng ta, bác sĩ nói và cũng không nhìn lại nữa. Aben lại đến xác sau, rồi xác sau nữa, nhưng cái nào cũng vậy. Chỉ đến lúc trông thấy một cái đầu đã bị chặt đứt khỏi thân người và đặt đúng giữa đống bùn, Aben mới sững người lại. Anh cứ nhìn mãi vào đó, tưởng như cái tượng của một ông thần La Mã nào. Aben bỗng đọc lên một loạt những lời xưa kia Nam Tước dạy cho. Máu, tàn phá và những điều khủng khiếp trở thành quen thuộc đến nỗi các bà mẹ chỉ còn biết cười mà ôm trong tay mình những đứa trẻ do chiến tranh vứt lại. Anh điên tiết quát lên. Không có gì thay đổi được sao? Chỉ có chiến trường thôi, bác sĩ nói. Khi Aben đã xem được 30 người, hay 40 anh cũng không biết nữa. Anh quay lại chỗ bác sĩ lúc này đang tìm cách cứu sống một viên đại úy đầu quấn đầy băng thấm máu, chỉ còn chừa lại một mắt nhắm nghiền và cái miệng. Aben đứng sau bác sĩ nhìn vào viên đại úy một cách tuyệt vọng. Anh để ý nhìn thấy cầu vai của anh ta có quân hiệu đoàn thiết giáp số 9 và chợt nhớ lại câu nói của tướng Leonard lúc trước. Có Chúa mới biết được chúng ta mất bao nhiêu người. Bọn Đức hèn mạt, Aben thốt lên. Đúng đấy, bác sĩ nói. Anh ta chết chưa? Aben hỏi. Rất có thể, bác sĩ đáp lại như cái máy. Anh ta mất nhiều máu quá, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Bác sĩ ngẩng lên. Ở đây không còn việc gì làm cho ông nữa đâu trung tá. Sao ông không cố đem được người này về bệnh viện dã chiến? May ra anh ta có thể sống được. Và nhờ ông nói với tư lệnh là tôi còn đi lên phía trên nữa, và tôi cần bất cứ người nào ông có thể cho được. Đồng ý, Aben đáp. Rồi anh cùng bác sĩ nhẹ tay đỡ viên đại úy nằm lên cáng. Aben với anh lính gọt khoai từ từ khiêng cáng về trại. Bác sĩ đã dặn anh trước là phải rất cẩn thận, vì bất cứ một động tác bất ngờ nào đụng đến cáng sẽ chỉ làm cho người đó mất thêm máu. Trong suốt chặng đường dài 2 dặm về đến bệnh viện, Aben không cho anh gọt khoai được nghỉ một tí nào. Anh muốn cho viên đại úy này có cơ hội sống được, rồi sau đó anh sẽ trở lại khu rừng với bác sĩ. Trong hơn 1 giờ họ bì bõm trong bùn và trong mưa, Aben cảm thấy viên đại úy chắc là chết rồi. Cuối cùng về được đến bệnh viện thì 2 người mệt lử và giao chiếc cáng lại cho một tổ y tế. Lúc người ta đưa lên xe đẩy đi, viên đại úy mở một bên mắt không bị băng nhìn xoáy vào Aben. Anh ta tính giơ cánh tay lên. Amen chào. Thấy anh ta mở mắt và định giơ tay mà mừng quá. Anh cầu nguyện cho người đó sống được. Anh chạy ra ngoài bệnh viện, định trở lại rừng với tốp người của mình, thì một sĩ quan trực đến giữ anh lại. Trung tá, anh ta nói, tôi đi tìm ông khắp nơi, hiện có 300 người đang cần ăn. Trời ơi, ông đi đâu thế? Đi làm một việc khác có ý nghĩa vậy thôi. Aben từ từ quay trở về nơi có bếp dã chiến và suy nghĩ về viên đại úy trẻ vừa rồi. Đối với cả hai người, chiến tranh thế là đã kết thúc. Chương 25. Những người khiêng cáng đưa viên đại úy vào trong lều, rồi khẽ đặt lên bàn mổ. Đại úy William Ken của sư đoàn thiết giáp số 9 có thể trông thấy cô y tá nhìn mình một cách thất vọng, nhưng anh không thể nghe rõ cô ta nói gì. Anh không biết đó là do đầu mình bị băng quá nhiều hay anh đã bị điếc rồi. Anh thấy môi cô ta động đậy nhưng không nghe gì hết. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ. Anh suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, suy nghĩ một chút về tương lai và chợt nghĩ nếu mình chết thì sao? Anh biết rằng nếu anh sống thì sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh nghĩ về Kate đang ở New York. Cô y tá có thể thấy một giọt nước mắt của anh chảy xuống mặt. Kết đã nhất định không chịu để anh vào quân đội mặc dầu anh tỏ ra rất quyết tâm. Anh biết là chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được và anh cũng không thể nào chứng minh được cho chị, vì vậy anh đã không nói gì. Bây giờ anh chỉ thấy có vẻ mặt thất vọng của chị ám ảnh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cái chết thật sự, có ai nghĩ đến điều đó đâu. Và bây giờ anh chỉ muốn sống để trở về với gia đình. William đã để ngân hàng Letter lại cho Ted Liss và Tony Simon cùng quản lý cho đến khi nào anh về. Phải, cho đến khi nào anh về. Anh không dặn lại nếu anh không về thì sao? Cả hai người đều yêu cầu anh đừng đi. Lại thêm hai người đàn ông nữa không hiểu anh. Cuối cùng, sau khi anh đã đăng lính rồi, anh cũng không dám gặp con nữa. Richard lúc đó đã 7 tuổi, đòi đi theo bố đánh bọn Đức, nhưng bố không cho đi theo nên chú khóc. Trước hết, họ cho anh đi theo học trường sĩ quan dự bị ở Vermont. Trước đây anh đã đến Vermont rồi, đi trượt tuyết với Mathieu, lên đồi thì chậm mà xuống thì rất nhanh. Lớp học sĩ quan kéo dài 3 tháng. Sau lớp học, anh thấy mình khỏe lên như cũ. Từ sau Harvard đến giờ mới lại thấy được như vậy. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là sang London làm sĩ quan liên lạc giữa quân Mỹ với quân Anh. Anh được đến ở Dorchester, nơi đã bị Bộ Quốc phòng Anh tiếp quản và dành cho quân đội Mỹ. William đã đọc báo ở đâu đó nói Aben Ronovsky cũng đã dành khách sạn Nam Tước ở New York cho quân đội, và anh rất hoan nghênh cử chỉ ấy. Những chuyện tắt đèn với còi báo động máy bay khiến anh có cảm giác mình đang dính đến chiến tranh thật. Nhưng anh thấy lạ, tưởng mình như ở xa tận đâu đâu phía nam công viên Hy. Suốt đời làm gì anh cũng chủ động được. Anh không hề là người đứng ngoài cuộc bao giờ. Việc đi lại giữa sở chỉ huy của Eisenhower ở Saint James với phòng tác chiến của Churchill ở Story không phải là thứ việc mà William chủ động được. Anh cảm thấy như suốt cả cuộc chiến tranh này, anh sẽ chẳng bao giờ được đối diện với một tên Đức, trừ phi Hitler đem quân sang xâm chiếm quảng trường Trafalgar. Khi một phần của quân đoàn 1 được đưa lên vùng Scotland để tập luyện cùng với trung đoàn bộ binh nổi tiếng của anh, được mệnh danh là Cảnh Giới Đen, William cũng được phái lên đó quan sát để về báo cáo xem phát hiện được những gì. Trong suốt cuộc hành trình bằng xe lửa vừa chậm vừa dài lên Scotland, anh bắt đầu tưởng như mình chỉ là một anh liên lạc được đề cao lên thế thôi, và anh tự hỏi sao mình lại vào quân đội làm gì chứ. Nhưng đến Scotland rồi, anh thấy mọi thứ đều rất khác. Ít ra ở đây cũng có không khí chuẩn bị chiến tranh rất sôi nổi. Và khi trở về London, anh lập tức làm đơn xin chuyển sang quân đoàn 1. Viên sĩ quan chỉ huy của anh không thích giữ một người ưng hành động ngồi ở bàn giấy, nên chấp nhận cho anh đi luôn. 3 ngày sau, William trở lại Scotland, nhập vào trung đoàn mới và bắt đầu tập luyện với quân Mỹ ở Inveray để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ sắp tới. Tập luyện rất vất vả, căng thẳng. Những đêm đánh trận giả trên đồi Scotland với trung đoàn Cảnh Giới Đen thật khác hẳn với những tối ngồi viết báo cáo ở Dorchester. 3 tháng sau họ nhảy dù xuống miền Bắc nước Pháp để nhập với cánh quân của Omar Bradley, tiến sâu vào lục địa châu Âu. Không khí thắng lợi đã lờn vờn trước mặt và William muốn mình là người lính đầu tiên vào Berlin. Quân đoàn 1 tiến về phía sông Rhein, quyết tâm vượt qua mọi chiếc cầu. Đại úy Ken sáng hôm đó được lệnh là cánh quân của anh phải vượt qua cầu Ludendorff trước để giao chiến với địch đóng trong một khu rừng phía bờ bắc sông Rimagen, cách đó chừng một dặm. Khu vực này nằm sâu phía trong sông. Anh đứng trên đỉnh đồi quan sát binh đoàn thiết giáp số 9 vượt qua cầu, chỉ lo không biết nó sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Viên đại tá đưa sư đoàn của ông ta vào theo. William cùng 120 người do anh chỉ huy đến tiếp. Phần lớn trong số những người này cũng như William, bây giờ mới ra trận là lần đầu. Ở đây không còn là chuyện tập dượt với quân Scotland và bắn đạn giả nữa, và không còn chuyện tập xong thì cùng ăn trưa. Ở đây trái lại là quân Đức, là đạn thật, là chết và sau đó cũng không có ăn nữa. Vào đến bìa rừng, William và các bạn không thấy có chống cự, thế là họ quyết định vào sâu trong rừng hơn nữa. Họ từ từ tiến quân, không thấy có chuyện gì và William đã bắt đầu nghĩ rằng binh đoàn số 9 đã giải quyết xong công việc và cánh quân của anh chỉ còn có việc đi theo. Đang nghĩ thế thì một loạt đạn phục kích ào ào bắn ra, có cả đạn súng cối. Họ bị hoàn toàn bất ngờ. Những người của William phục ngay xuống đất và tìm cách nấp vào sau các gốc cây. Chỉ trong vài giây đồng hồ, anh đã mất quá nửa trung đội. Trận đánh, nếu như có thể gọi đó là trận đánh, chỉ không đầy một phút mà anh thì chưa trông thấy mặt mũi một tên Đức nào. William nằm bò xuống đất ướt và anh hoảng hồn trông thấy một đợt quân của sư đoàn 9 tiếp tục kéo vào rừng. Anh nhảy từ chỗ nấp ra phía sau một cái cây báo cho họ biết là có phục kích. Viên đạn đầu tiên trúng vào đầu anh ngã khịu xuống bùn nhưng vẫn giơ tay vẫy hét bảo đồng đội đừng tiến lên nữa. Viên đạn thứ hai trúng vào cổ anh và viên thứ ba vào ngực. Anh nằm lặng trong vũng bùn chờ chết mà vẫn chưa trông thấy địch. Một cái chết không vinh dự mà cũng chẳng anh hùng tí nào. Rồi sau đó William biết là mình được nằm trên cáng và người ta khiêng đi. Anh không nghe, không thấy gì hết. Anh không biết đó là đêm tối hay chính anh bị mù. Hình như người ta khiêng anh đi xa lắm. Rồi anh mở được mắt, trông thấy một viên trung tá đi khập khiễng từ trong lều ra. Trông ông ta quen quen, nhưng anh không thể nghĩ ra là ai. Những người khiêng cáng đem anh vào trong lều mổ và đặt anh lên bàn. Anh cố không ngủ thiếp đi vì sợ ngủ có thể chết luôn. William tỉnh dậy, anh biết là có hai người đang đỡ mình. Họ khẽ lật người anh lại và cắm một mũi kim vào người anh. William mơ gặp Kate, rồi mẹ anh, rồi Matthew đang chơi với Richard con anh. Anh ngủ thiếp đi. Anh lại tỉnh dậy. Anh biết là họ đã chuyển anh sang một chiếc giường khác. Một chút hy vọng mỏng manh thay thế cho ý nghĩ không tránh khỏi chết. Anh nằm bất động, một bên mắt nhìn lên mái lều bạt. Đầu anh không cựa quậy được. Một cô y tá bước đến xem bảng theo dõi bệnh rồi nhìn anh. Anh lại ngủ thiếp. Anh lại tỉnh dậy. Không biết đã bao lâu rồi. Lại một cô y tá khác. Lần này anh có thể nhìn được rõ hơn một chút. Ôi mừng quá. Anh đã cựa quậy được cái đầu nhưng đau vô cùng. Anh cố thức được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh muốn sống rồi. Rồi anh lại ngủ. Anh lại tỉnh dậy. 4 bác sĩ đang chăm chú nhìn anh. Họ quyết định gì đây? Anh không nghe được họ nói gì nên không thể biết. Họ lại chuyển anh đi nữa. Anh có thể thấy họ đặt anh vào một chiếc xe cứu thương. Cánh cửa xe khép lại, tiếng động cơ rì rì rồi chiếc xe bắt đầu lăn trên đường gập ghềnh. Một cô y tá ngồi bên giữ chặt lấy người anh. Hình như xe đi hơn một giờ đồng hồ, nhưng anh không biết thời gian ngắn dài như thế nào nữa. Xe đến một chỗ êm hơn rồi dừng lại. Họ lại khiêng anh nữa. Lần này họ đi trên chỗ thẳng, rồi lên gác, đưa anh vào một căn phòng tối. Họ lại chờ, rồi thấy căn buồng di chuyển, có lẽ là một cái xe khác. Căn buồng đó bay lên. Cô y tá chích cho anh một mũi tiêm nữa. Anh không còn nhớ được gì hết, cho đến lúc anh cảm thấy như máy bay hạ xuống rồi lăn bánh đến một chỗ nào đó mới dừng lại. Họ lại di chuyển anh nữa. Lại một xe cứu thương khác, một cô y tá khác, một mùi vị khác, một thành phố khác. New York chăng? Hoặc ít nhất đây cũng là nước Mỹ chăng? chẳng nơi nào trên thế giới có mùi vị như thế cả. Chiếc xe cứu thương đưa anh đến một nơi khác êm hơn, xe đứng lại rồi đi tiếp, cuối cùng đến một nơi như cố định. Họ lại khiêng anh một lần nữa, lên cầu thang gác và đưa vào một căn phòng nhỏ chung quanh có tường trắng. Họ đặt anh vào một chiếc giường êm và dễ chịu hơn. Anh cảm thấy đầu mình đã đặt xuống gối, và đến lúc anh tỉnh lại, anh tưởng như chỉ còn một mình. Nhưng rồi anh thấy mắt mình vẫn nhìn được và tưởng như Kết đang đứng trước mặt anh. Anh định giơ tay sờ vào người chị, định nói, nhưng không thốt được thành lời. Chị mỉm cười, nhưng anh biết chị không thấy được anh cũng mỉm cười. Anh lại tỉnh. Kết vẫn còn đó nhưng mặc chiếc áo khác. Hay là chị đã đi rồi đến nhiều lần? Chị lại cười với anh. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cố nghiêng đầu đi một chút, trông thấy Richard con trai anh. Nó đã cao lớn và đẹp trai rồi. Anh muốn nhìn các con gái nhưng không nghiêng được đầu thêm nữa. Chúng đã bước gần đến bên anh để anh nhìn thấy được. Virginia, lẽ nào nó đã lớn bằng này rồi? Và Lucy nữa kia, không thể thế được. Những năm tháng sao đã trôi đi nhanh thế? Anh ngủ thiếp đi. Anh lại tỉnh dậy. Không có ai ở đây, nhưng bây giờ anh đã cựa quậy được cái đầu. Người ta đã tháo đi một số băng và bây giờ anh có thể nhìn rõ hơn. Anh định nói điều gì đó nhưng không nói thành lời được. Kết chỉ đứng nhìn. Mớ tóc vàng của chị đã dài hơn, trùm xuống vai. Đôi mắt nâu hiền dịu và nụ cười không sao quên được của chị bây giờ thật đẹp, rất đẹp. Anh gọi tên chị cười. Rồi anh lại ngủ thiếp. Anh lại tỉnh dậy nữa, ít băng quấn hơn trước. Lần này con trai anh nói, chào bố, Richard nói. Anh nghe tiếng nói của con và đáp, chào Richard, nhưng không nhận ra tiếng của chính mình. Cô y tá đỡ anh ngồi dậy, sẵn sàng chào đón cả gia đình. Anh cảm ơn cô, một bác sĩ sờ vào vai anh. Cái đáng lo nhất đã qua rồi ông Ken, ít hôm nữa ông sẽ khỏe và về nhà được. Anh mỉm cười nhìn Kate bước vào phòng, có Virginia và Lucy đi theo sau. Anh muốn hỏi mẹ con rất nhiều điều. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Trí nhớ của anh có nhiều khoảng trống phải lấp đã. Kết cho anh biết là anh đã gần chết. Anh biết như thế, nhưng không thể ngờ được là từ lúc binh đoàn của anh bị phục kích trong rừng Remagen đến giờ, đã hơn một năm trôi qua rồi. Những năm tháng hôn mê bất tỉnh đã đi đâu cả, những tháng mà sự sống đã mất đi chẳng khác gì như đã chết. Richard bây giờ đã gần 12 tuổi, đã đang chuẩn bị vào trường St. Paul rồi. Virginia đã lên 9 và Lucy gần lên 7. Hình như áo chúng nó mặc đã ngắn hơn trước. Anh lại phải tìm hiểu các con từ đầu. Kết có vẻ như là đẹp hơn, là William nhớ lại. Chị bảo với William là không bao giờ chị chấp nhận việc anh có thể chết. Chị kể cho anh nghe Richard học ở Buckley rất khá và Virginia chừng như Lucy đều rất nhớ bố. Chị nén đau nói với anh rằng những vết sẹo trên mặt và trên ngực rồi sẽ lành. Chị cảm ơn Chúa khi nghe các bác sĩ đảm bảo với chị rằng óc anh không hề gì và mai kia anh sẽ có thể nhìn được như thường. Chị chỉ mong mình có thể làm được gì giúp cho anh phục hồi mau chóng. Mỗi thành viên trong gia đình đóng một phần vào quá trình phục hồi ấy. Richard giúp bố đi lại cho đến lúc không cần đến nạng nữa. Lucy giúp bố ăn đến lúc tự ăn được. Virginia đọc sách của Mark Twain cho bố nghe. William không biết là nó đọc vì nó hay vì anh, vì cả hai bố con đều rất thích. Đêm nào William không ngủ được thì Kate đến ngồi bên cạnh. Rồi cuối cùng sau lễ Giáng sinh là bệnh viện cho anh được về nhà. Một khi đã về đến căn nhà đường 68 rồi, William phục hồi càng nhanh chóng. Các bác sĩ dự đoán chỉ trong 6 tháng nữa là anh có thể trở về ngân hàng làm việc. Tuy người có sứt sẹo đấy, nhưng rất linh hoạt. Anh được phép tiếp khách đến thăm. Người đầu tiên đến thăm là Ted Liss. Ông ta ngạc nhiên với vẻ bề ngoài khác hẳn của anh. Theo Ted nói, William được biết là trong năm qua ngân hàng Letter làm ăn đã khá hơn và các bạn đồng nghiệp mong chờ anh về với tư cách là chủ tịch của họ. Tony Simon đến thăm anh với những tin tức khiến anh đau buồn. Lang Lewis và Rubikov Smith đều qua đời. Như thế là anh không còn được nghe những lời khuyên của họ nữa rồi. Rồi Thomas Cohen có gọi đến nói ông ta rất hài lòng được tin William đã bình phục, đồng thời cũng cho anh biết rằng ông ta đã về hưu nửa vời, chuyển rất nhiều khách hàng sang cho anh con trai của ông là Thaddeus, hiện nay đang có văn phòng ở New York. William nhận xét là cả hai bố con cùng mang tên của các thánh tông đồ. Thomas Cohen cười và nói ông hy vọng William vẫn sẽ tiếp tục sử dụng đến công ty của ông. William đảm bảo với ông như vậy. Nhân đây tôi có một mẩu tin này mà có lẽ ông cũng cần biết. William yên lặng nghe ông luật sư già nói và anh bỗng trở nên giận dữ, rất giận dữ. Chương 26. Tướng Alfred Jones ký bản tuyên bố đầu hàng không điều kiện tại Rennes ngày 7 tháng 5 năm 1945, trong khi Aben trở về New York lúc này đang chuẩn bị lễ chiến thắng và kết thúc chiến tranh. Một lần nữa, đường phố lại đầy chặt những người trẻ tuổi mặc quân phục, nhưng lần này vẻ mặt của họ là vui mừng thật sự, chứ không phải vui gượng như trước. Aben lấy làm buồn thấy có quá nhiều người cụt chân cụt tay, mù hoặc sứt sẹo đầy mình. Đối với họ, chiến tranh không bao giờ là kết thúc, dù cho người ta có ký kết những tờ giấy gì đi nữa ở cách xa đây 4.000 dặm. Khi Aben bước vào khách sạn Nam Tước trong bộ đồ trung tá, thì chẳng ai nhận ra được anh. 3 năm trước đây, lần cuối cùng họ thấy anh trong quần áo bình thường, thì vẻ mặt anh lúc đó còn trẻ chứ có đâu sứt sẹo thế này. Khuôn mặt họ trông thấy bây giờ còn già hơn cái tuổi 39 của anh. Những nét nhăn trên trán chứng tỏ chiến tranh còn để lại dấu vết trên người anh. Anh đi lên thang máy lên tầng 42 là văn phòng của mình. Một người bảo vệ cứ khăng khăng là anh lên nhầm tầng. George Novak đâu? Aben hỏi. Ông ấy ở Chicago, thưa trung tá, người bảo vệ đáp. Gọi ông ấy ra nghe điện thoại, Aben nói. Tôi sẽ bảo là ai gọi? Albert Ronovsky. Anh bảo vệ vội chạy đi. Giọng quen thuộc của George lạch cạch trên điện thoại chào mừng khiến Aben cảm thấy trở về nhà thật là dễ chịu. Anh đã mong mãi mới có hôm nay. Anh quyết định đêm đó không ở lại New York và lên máy bay đi ngay 800 dặm về Chicago. Anh đem theo báo cáo mới nhất của George để đọc trên máy bay. Anh xem kỹ từng chi tiết những tiến bộ của công ty Nam Tước trong những năm cuối cùng của chiến tranh. Vui mừng thấy George đã làm ăn khá và trong những năm anh đi vắng vẫn giữ được cho công ty ở cái thế vững vàng. Aben không có điều gì phải phàn nàn về sự thận trọng của George trong việc dùng người. Lợi nhuận vẫn cao vì trong chiến tranh nhiều nhân viên làm việc đã đi quân dịch, nhưng khách sạn vẫn đông người vì khắp nước người ta đi lại nhiều. Aben quyết định dùng ngay nhân viên mới, nếu không các khách sạn khác sẽ chọn lấy những người tốt nhất mới trở về. Đến sân bay Midway, cửa vào 11C, anh đã thấy có George đứng sẵn đó chờ anh. George hầu như không thay đổi gì, chỉ có béo hơn một chút, tóc rụng đi một ít thôi. Họ nói chuyện với nhau đến một giờ về tất cả những chuyện gì đã xảy ra trong 3 năm qua mà Aben tưởng như mình chưa hề đi vắng xa. Aben thầm cảm ơn con tàu mũi tên đen đã giới thiệu cho anh một người làm phó chủ tịch công ty như vậy. Tuy nhiên, George thì khổ tâm về chuyện thấy Aben có vẻ như khập khiễng hơn cả hồi đi. Ông thọt của ngành khách sạn đó, anh ta nói đùa. Bây giờ anh không còn chân mà đứng nữa nhé. Chỉ có anh Ba Lan mới đùa ngốc thế, Aben đáp. George cười và có vẻ ngượng như vừa bị chủ mắng. Cảm ơn Chúa là tôi đã có được một anh Ba Lan ngốc trông nom cho mọi thứ trong khi tôi đi tìm bọn Đức. Aben không cưỡng lại được chuyện đi quanh một tour xem khách sạn Nam Tước Chicago đã, rồi mới lên xe về nhà. Trong những năm chiến tranh thiếu thốn, khách sạn không còn giữ được vẻ lộng lẫy như xưa nữa. Anh thấy có nhiều thứ cần được đổi mới. Nhưng thôi, hãy để đấy đã. Ngay lúc này đây, tất cả những gì anh cần là gặp lại vợ con. Bỗng anh như bị choáng. Ở Georgia thì 3 năm qua không thay đổi gì mấy, nhưng Florentina thì khác hẳn. Cô bé bây giờ đã 11 tuổi và đã biến thành một thiếu nữ rất xinh đẹp. Trong khi đó thì Zafia, mặc dầu chỉ mới 38, trông đã như một bà trung niên béo ụt ịt, xấu xí. Đầu tiên là Zafia và Aben không biết phải đối xử với nhau như thế nào. Và vài tuần sau đó thì Aben hiểu ra là quan hệ giữa hai người với nhau không còn có thể như trước kia được nữa. Zafia không làm gì để kích thích Aben và cũng chẳng tỏ ra hứng thú gì với những cố gắng của anh. Anh lấy làm buồn thấy vợ không quan tâm. Anh định cho chị ta chú ý đến công việc của anh hơn, nhưng chị ta không thiết. Chị ta chỉ hài lòng với việc ở nhà và không muốn dính dáng gì đến công ty Nam Tước. Anh đành cứ để chị như vậy và không biết mình còn có thể trung thành với vợ được bao lâu nữa. Trông thấy Florentina anh mừng rỡ bao nhiêu thì thấy Zafia anh lại lạnh lùng bấy nhiêu. Cùng ngủ với nhau nhưng anh tránh không làm tình với chị. Đôi khi có làm thì anh lại nghĩ đến những người đàn bà khác. Lâu dần anh kiếm cớ đi vắng khỏi Chicago và để tránh cái nhìn như lặng lẽ trách móc và dầu dĩ của Zafia. Anh bắt đầu đi những chuyến xa về các khách sạn khác, đem Florentina đi theo vào những kỳ cô nghỉ hè. Sau khi trở về Mỹ, anh bỏ ra 6 tháng đầu đi thăm các khách sạn của công ty Nam Tước như anh đã làm hồi tiếp quản công ty Richmond sau khi David Leroy qua đời. Trong năm, khách sạn nào cũng trở lại được với những tiêu chuẩn anh mong đợi. Nhưng Aben muốn tiến lên hơn nữa, anh báo cho Chris Fenton biết trong một cuộc họp của công ty là tổ nghiên cứu thị trường của anh đã khuyên anh nên cho xây một khách sạn ở Mexico và một nửa Brazil, trong khi họ vẫn đang tìm những vùng đất mới để xây khách sạn Nam Tước. Nam Tước Mexico City và Nam Tước Rio de Janeiro, Aben nói. Anh thích nghe những cái tên đó vì nó âm vang. Ông có đủ kinh phí để xây được những cái đó? Chris Fenton nói. Trong khi ông đi vắng thì tiền đã tích lũy được nhiều đấy. Ông có thể xây Nam Tước ở bất cứ nơi nào ông muốn. Có trời mà biết được đến bao giờ thì ông mới thôi không xây nữa, hả ông Ronovsky? Một ngày kia ông Fenton ạ, tôi sẽ xây một Nam Tước ở ngay Warsawa, rồi sau đó tôi sẽ thôi. Aben nói, có thể là tôi đã góp phần đánh bại được bọn Đức rồi, nhưng tôi vẫn còn có món nợ phải thanh toán với bọn Nga nữa. Chris Fenton cười. Chỉ mãi đến tối, khi kể lại chuyện cho vợ nghe, ông ta mới hiểu được là Albert Ronovsky đã quyết tâm xây cho được một Nam Tước ở Warsawa. Còn đối với ngân hàng của Ken thì sao rồi? Aben bỗng đổi giọng làm Chris Fenton chột dạ. Ông lo ngại thấy Aben Ronovsky vẫn còn cho là William Ken phải chịu trách nhiệm về cái chết quá sớm của David Leroy. Ông mở hồ sơ đặc biệt ra xem. Ông đọc. Led Ken và công ty có chứng khoán chia ra cho 14 thành viên của gia đình Led, cùng với 6 người làm việc trước kia và hiện nay, trong khi đó bản thân ông Ken là cổ đông lớn nhất với 8% của quỹ ủy thác gia đình. Có người nào của gia đình Led muốn bán cổ phiếu không? Aben hỏi. Nếu chúng ta trả giá cao thì mua được. Cô Susan Led, con gái của Sackler Led trước đây, đã cho chúng tôi biết là cô có thể xét đến bỏ phần chứng khoán của cô. Và ông Peter Buffett, một cựu phó chủ tịch của Letter, cũng tỏ ra quan tâm đến việc chúng ta muốn mua lại. Họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Susan Letter có 6%, Peter Buffett chỉ có 2%. Họ muốn bao nhiêu? Chris Fenton lại nhìn vào hồ sơ, trong khi Aben cũng liếc nhìn vào báo cáo hàng năm mới nhất của Letter. Anh dừng lại ở điều thứ 7. Cô Susan muốn 2 triệu đô la cho 6% của cô, còn ông Buffett đòi 1 triệu đô la cho chỗ 2%. Ông Buffett tham quá đấy, Aben nói. Vậy chúng ta chờ cho đến khi nào ông ta thật đói. Ông hãy mua ngay chứng khoán của cô Susan Letter mà không cần nói ông đại diện cho ai. Còn khi nào ông Buffett thay đổi ý kiến thì ông báo cho biết. Chris Fenton lên tiếng ho. Ông có thấy phiền điều gì không, ông Fenton? Aben hỏi. Chris Fenton ngập ngừng. Không, không có gì. Ông dè dặt đáp. Thế thì tốt, vì tôi sẽ để cho một người nhận tài khoản đó. Một người chắc là ông biết rồi. Henry Osborne. Nghị sĩ Osborne ư? Chris Fenton hỏi. Phải, ông có quen ông ta không? Tôi chỉ biết tiếng. Fenton nói với một giọng như không thích lắm và ông cúi đầu xuống. Aben không để ý, anh biết tiếng Harry đã đành, nhưng anh còn biết ông ta có khả năng vượt qua những bọn quan liêu trung gian và có được những quyết định chính trị nhanh chóng, do đó Aben xét có thể mạo hiểm với ông ta được. Ngoài ra hai người đều có mối căm thù chung đối với ông Ken. Tôi cũng mời ông Osborne làm giám đốc của công ty Nam Tước đặc trách về tài khoản Ken. Điều này phải được coi là hết sức mật, vậy xin ông giữ kín cho. Vâng, tùy ông. Fenton buồn bã nói, ông nghĩ bụng không biết mình có nên nói ra điều hoài nghi của mình cho Aben Ronovsky biết không? Giải quyết xong với cô Susan Lett thì ông cho tôi biết ngay nhé. Vâng, thưa ông Ronovsky. Griff Fenton đáp nhưng không ngẩng đầu lên. Aben quay về khách sạn Nam Tước ăn trưa. Harry Osborne đang ở đó đợi anh. Ngài nghị sĩ, Aben lên tiếng chào ông ta trong nhà sảnh. Nam Tước, Harry đáp lại, rồi hai người khoác tay nhau đi vào nhà ăn, ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Aben mắng thậm tệ một anh phục vụ vì áo anh ta để thiếu một khuy. Vợ ông khỏe không Aben? Khỏe lắm, còn vợ ông Harry? Rất cừ. Cả hai người cùng nói dối. Có tin gì hay không? Có đấy, cái miếng đất ở Atlanta mà ông cần đã được trông coi cẩn thận, Harry nói bằng một giọng kín đáo. Giấy tờ cần thiết trong vài ngày nữa xong, ông có thể bắt đầu xây Nam Tước Atlanta vào khoảng đầu tháng. Chúng ta không làm cái gì bất hợp pháp đấy chứ? Không có gì để những người cạnh tranh với ông có thể mó đến được. Điều đó tôi đảm bảo Aben. Harry Osborne cười. Thế thì tốt, Harry. Tôi không muốn rắc rối với pháp luật. Không không, Harry nói. Chỉ có ông với tôi biết về chuyện này thôi. Tốt, Aben nói. Trong những năm qua ông đã giúp tôi được nhiều lắm, Harry. Và tôi có chút quà này cho ông về những cái ông đã làm. Ông có muốn trở thành một trong giám đốc của công ty Nam Tước không? Vậy thì vinh dự cho tôi lắm, Aben. Ông đừng nói thế. Ông đã giúp cho tôi có được biết bao nhiêu giấy phép xây dựng, quý hóa biết chừng nào. Tôi thì tôi chẳng bao giờ có thời gian đi giao thiệp với những nhà chính trị và đám quan liêu cả. Thế mà họ thì họ lại cứ muốn giao thiệp với những người tốt nghiệp Harvard kia. Mà ngược lại đám này lại rất coi thường họ chứ. Ông đối với tôi thế là rộng rãi lắm, Aben. Chẳng qua là đáp nghĩa đối với ông thôi. Bây giờ thì tôi muốn ông làm việc này lớn hơn mà lại thiết thân đến chúng ta nữa. Nhưng phải rất bí mật mới được. Việc này không tốn thì giờ của ông lắm, nhưng lại giúp cho chúng ta có thể trả thù được cái ông bạn chung của chúng ta ở Boston ấy, ông William Ken. Người quản lý nhà ăn đưa đến hai đĩa bít tết thịt bò thật ngon. Harry chăm chú nghe Aben trình bày kế hoạch của anh ta về William Ken. Mấy ngày sau, vào mùng 8 tháng 5 năm 1946, Aben đi New York để dự lễ kỷ niệm chiến thắng. Anh tổ chức một bữa tiệc cho hơn 1.000 cựu binh Ba Lan ở khách sạn Nam Tước, mời tướng Kazimierz Sulkowski là tổng chỉ huy các lực lượng Ba Lan ở Pháp sau năm 1943 làm khách tham dự. Aben đã chờ đợi sự kiện này từ mấy tuần trước và anh đem theo Florentina về New York, Zafia ở lại Chicago. Đêm liên hoan, phòng tiệc của khách sạn Nam Tước New York được trang hoàng lộng lẫy. Tất cả 120 bàn tiệc đều cờ sao vạch của Mỹ và cờ trắng đỏ của Ba Lan. Xung quanh tường đều có ảnh của các tướng lĩnh Eisenhower, Patch, Bradley, Gluck, Paderewski, Sirovsky. Aben ngồi ở giữa bàn đầu, viên tướng ngồi phía bên phải anh và Florentina bên trái. Tướng Sulkowski đứng lên phát biểu và tuyên bố trung tá Ronovsky đã được bầu làm chủ tịch suốt đời của hội cựu binh Ba Lan vì những hy sinh to lớn của ông cho sự nghiệp chung Ba Lan-Mỹ, nhất là việc ông đã dành khách sạn Nam Tước New York cho quân đội suốt thời kỳ chiến tranh. Một người ở cuối phòng, có lẽ uống nhiều rượu đã hơi say, lên tiếng hét to. Chúng ta sống sót được với bọn Đức thì cũng sống sót được với bữa tiệc này của Aben. Hàng nghìn cựu binh cùng cười lên vui vẻ, chúc Aben bằng rượu vodka của Danzig. Rồi họ yên lặng nghe viên tướng nói về tình cảnh Ba Lan sau chiến tranh vẫn còn bị nước ngoài xâm chiếm, kêu gọi mọi người hãy tiếp tục đấu tranh để giành lại chủ quyền cho quê hương đất nước. Aben tin rằng một ngày kia Ba Lan sẽ được tự do và anh sẽ còn sống để được thấy tòa lâu đài trả về cho anh. Tuy nhiên, anh vẫn còn nghi ngại, không biết rồi có thực hiện được ý nguyện đó không. Viên tướng tiếp tục nhắc nhở mọi người rằng những người Mỹ gốc Ba Lan nếu tính theo đầu người còn hy sinh nhiều nhân mạng và tiền của hơn bất cứ nhóm ngoại kiều nào khác ở Mỹ. Thử hỏi có bao nhiêu người Mỹ tin rằng Ba Lan đã mất 6 triệu người, trong khi đó Tiệp Khắc chỉ mất có 10 vạn. Một số người bảo là chúng ta ngốc, không chịu đầu hàng ngay, khi biết là thế nào mình cũng bị đánh bại. Một dân tộc đã biết dùng kỵ binh để chống lại xe tăng của bọn quốc xã thì sao có thể bị đánh bại được? Các bạn thấy đó, rõ ràng là bây giờ chúng ta không bị bại. Aben lấy làm buồn thấy rằng phần lớn người Mỹ vẫn còn cười khi họ nghe nói đến cố gắng chiến tranh của Ba Lan, nhất là khi nghe nói đến những anh hùng chiến đấu của Ba Lan. Viên tướng kia lại thuật lại cho cử tọa nghe về câu chuyện Aben dẫn một đoàn người đi cứu đồng ngũ bị chết và bị thương trong trận Rimazen. Viên tướng nói xong và ngồi xuống rồi, các cựu binh đều đứng dậy hoan hô hai người mãi. Florentina rất lấy làm tự hào về cha mình. Aben rất ngạc nhiên thấy sáng hôm sau, báo chí đăng lại chuyện đó. Trước nay, những thành tích của Ba Lan ít khi được đưa lên báo chí, xuất hiện trong tờ báo riêng của họ thôi. Anh nghĩ bụng, giá như mình không phải là nam tước Chicago thì báo chí cũng chẳng nhắc đến chuyện này làm gì đâu. Tự nhiên Aben được hưởng cái vinh dự như một anh hùng Mỹ chưa được ca tụng, và suốt ngày hôm đó anh phải đứng cho người ta chụp ảnh và phỏng vấn. Đến tối thì Aben mới cảm thấy thất vọng. Viên tướng đã lên máy bay đi Los Angeles làm việc khác. Florentina trở về trường ở Lake Forest, George ở Chicago, còn Harry Osborn đã đi Washington. Khách sạn Nam Tước New York bỗng trở nên quá rộng và trống vắng đối với Aben. Tuy nhiên, anh không có ý muốn trở về Chicago với Safia. Anh quyết định ăn sớm ở dưới nhà rồi xem lại một loạt những báo cáo hàng tuần của các khách sạn khác trong công ty. Sau đó lên căn phòng ở gác thượng cạnh phòng làm việc. Anh ít khi ăn một mình trong phòng riêng, trái lại muốn được ăn ở phòng ăn chung của khách sạn để tiện quan sát các hoạt động. Càng có thêm nhiều khách sạn mới, anh càng lo sợ mất đi mối quan hệ chặt chẽ với các nhân viên ở dưới. Aben đi thang máy xuống nhà, dừng lại ở quầy tiếp tân hỏi xem tối nay có bao nhiêu người thuê phòng. Nhưng anh chợt nhìn thấy một người đàn bà khá đẹp đang đứng đó ghi tên. Anh tin chắc là mình có quen biết người đàn bà này, nhưng ở chỗ anh đứng khó nhận ra được. Khoảng ngoài 30, anh nghĩ bụng. Viết xong, cô ta quay ra nhìn anh. Aben, cô ta nói, gặp anh tuyệt quá. Trời đất ơi, Melanie, tôi không nhận được ra cô nữa. Còn anh thì ai cũng nhận ra được, Aben. Tôi cũng không biết là cô đang ở New York. Chỉ qua một đêm thôi, tôi ở đây có việc cho tờ báo. Cô là nhà báo à? Aben hỏi có vẻ không tin. Không, tôi là cố vấn kinh tế cho một số tờ báo có trụ sở ở Dallas. Tôi đến đây nghiên cứu về thị trường. Hay đấy nhỉ? Không hay lắm đâu, Melina nói, nhưng có việc làm cho đỡ hư thôi. Cô có thì giờ ăn tối với tôi được không? Ý kiến hay đấy Aben, nhưng tôi cần đi tắm thay quần áo cái đã, anh chờ được chứ? Tất nhiên tôi chờ được, hẹn gặp cô ở nhà ăn chính nhé. Cô đến chỗ bàn tôi khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Cô mỉm cười rồi đi theo chú nhỏ ra thang máy. Aben ngửi thấy mùi nước hoa lúc cô bước qua. Aben vào nhà ăn xem bàn của anh có hoa tươi không, rồi vào bếp chọn thức ăn sẽ gọi cho Melanie. Cuối cùng không còn gì để làm nữa, anh ngồi vào đó chờ. Anh luôn luôn liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa nhà ăn xem Melanie có đến không. Cô ta sửa soạn đến hơn một tiếng mới xong, nhưng cũng bỏ cho anh chờ. Lúc cô ta xuất hiện ở cửa trong tấm áo dài bó sát người và long lanh dưới ánh đèn nhà ăn, trông cô thật đẹp và lịch sự. Người phụ trách nhà ăn vội đưa cô đến bàn Aben ngồi. Anh đứng dậy đón, trong khi một người hầu bàn mở chai rượu Krug và rót ra hai cốc. Hoan nghênh cô Melanie, Aben rót và nâng cốc. Rất mừng gặp lại cô ở Nam Tước. Rất mừng được gặp lại Nam Tước, cô nói. Nhất là trong ngày kỷ niệm chiến thắng. Cô nói thế là sao? Aben hỏi. Tôi đọc báo thấy nói về bữa tiệc lớn của anh, lại được biết anh mạo hiểm cứu những đồng đội bị thương ở Remagen. Chuyện hấp dẫn lắm, hóa ra anh là một chiến sĩ vô danh nhưng nổi tiếng. Họ nói quá lên đó thôi, Aben nói. Tôi chưa hề thấy anh khiêm tốn bao giờ, Aben, vì vậy tôi tin rằng những điều họ thuật lại là đúng. Anh rót cho cô ta cốc sâm banh thứ hai. Sự thật là trước nay tôi chỉ sợ có cô thôi, Melanie. Nam tước mà còn biết sợ ai nữa, tôi không tin. Đúng đấy, tôi không phải một anh chàng quý tộc của miền Nam như cô đã có lần nhận xét như thế rồi đấy. Anh luôn luôn nhắc đến những chuyện cũ. Cô mỉm cười rồi hỏi đùa. Thế anh có lấy cô gái Ba Lan xinh đẹp không?
Có, tôi có lấy.
Có hạnh phúc không?
Không hay lắm. Cô ta bây giờ béo tròn, đã 40 rồi và chẳng còn hấp dẫn gì đối với tôi nữa.
Rồi sau đó anh sẽ bảo là cô ta không hiểu được anh chứ gì? Melanie nói, giọng cô có vẻ thích thú, vừa nghe Aben nói. Thế cô có kiếm được chồng cho mình không? Aben hỏi.
Ồ, có chứ, Melanie đáp. Tôi lấy một anh chàng thực sự quý tộc của miền Nam với đủ những tiêu chuẩn của nó.
Thế thì rất mừng cho cô, Aben nói. Năm ngoái tôi ly dị anh ta rồi, với một khoản tiền lớn.
Ồ, tiếc quá nhỉ, Aben nói, nhưng trong bụng lại thích. Cô uống thêm sâm banh nữa chứ.
Anh có định tìm cách quyến rũ tôi không đây, Aben?
Chờ cô ăn xong đã chứ, Melanie.
Mặc dầu thế hệ đầu tiên của những người Ba Lan nhập cư có một số tiêu chuẩn đấy, nhưng tôi phải thừa nhận nếu có quyến rũ thì bây giờ là đến lượt tôi.
Vậy tôi phải cảnh cáo anh trước, Aben, là từ khi ly dị chồng tới giờ tôi chưa ngủ với một người đàn ông nào khác, chả thiếu gì đâu, nhưng không có ai ra hồn cả. Sở soạng thì nhiều đấy, nhưng yêu thì quá ít.
Họ ăn cá hun khói, kem trứng và phó mát, roti. Họ kể lại cho nhau nghe về đời mình từ cuộc gặp lần trước đến nay.
Lên tầng thượng uống cà phê chứ, Melanie?
Sau một bữa ăn thịnh soạn thế này, còn có cách chọn lựa nào khác nữa đâu, cô ta nói.
Aben cười và khoác tay cô ra khỏi nhà ăn rồi vào thang máy. Cô ta hơi loạng choạng với đôi giày cót cao khi bước vào thang máy. Aben bấm vào nút số 42.
Melanie nhìn những con số chạy mỗi khi qua một tầng. Tại sao không có tầng 17? Cô ngây thơ hỏi.
Aben không biết trả lời thế nào.
Lần trước tôi uống cà phê trong phòng anh, Melanie định nói nữa.
Thôi đừng nhắc lại, Aben nói, sợ cô ta nhắc đến chuyện đau thương cũ.
Họ bước ra ngoài thang máy vào tầng 42 và chú nhỏ chạy đến mở cửa phòng.
Trời ơi, Melanie nhìn căn phòng thốt lên.
Aben, phải nói là anh đã học được cách sống của một đại triệu phú rồi đấy. Tôi chưa từng thấy những gì quá đáng đến như thế này.
Aben đang sắp giơ tay ra ôm lấy cô thì có tiếng gõ cửa. Một nhân viên phục vụ trẻ đưa cà phê với một chai Remy Martin đến.
Cảm ơn chú, Mi. Aben nói, tối nay chỉ có thế thôi là hết.
Thế là hết ư? Melanie cười nói.
Chú phục vụ nghe thấy thế đỏ mặt, nhưng vì chú là da đen nên không rõ. Chú nhanh chóng bước ra ngoài.
Aben rót cà phê và rượu brandy. Cô ta từ từ nhấp rượu, ngồi bắt chéo hai chân.
Aben cũng muốn ngồi bắt chéo hai chân nhưng anh chưa biết xoay thế nào.
Lúng túng một lát, anh nằm ngay xuống bên cạnh cô.
Cô ta xoa tóc anh. Anh đưa tay lần lần lên đùi cô.
Họ bắt đầu hôn nhau thì Melanie đưa chân hất chiếc giày của cô bắn ra, vô ý thế nào làm đổ luôn cả cà phê lên tấm thảm 34.
Ôi thôi chết, cô nói. Làm hỏng cái thảm đẹp của anh rồi.
Mặc kệ nó đấy, Aben nói và kéo cô lại gần mình, đưa tay mở khóa kéo sau áo.
Melanie cũng cởi khuy áo sơ mi của anh.
Aben vừa hôn vừa định cởi áo, nhưng vướng khuy ở tay áo, anh đành tập trung vào cởi áo cho cô ta trước.
Thân hình của cô chưa hề mất đi chút nào cái đẹp của nó, và vẫn đúng như anh hình dung, chỉ có khác là bây giờ đầy đặn hơn. Bộ ngực căng phồng và đôi chân dài thon thả. Anh chịu không cởi được khuy tay áo nữa, đành buông cô để cởi cho xong. Và anh biết rằng thân thể của mình chẳng ra thế nào so với cô ta thật đẹp.
Anh chợt nghĩ đến tất cả những gì anh đã được học về phụ nữ thường bị hút vào những người đàn ông có quyền lực, thì bây giờ anh thấy đúng là như vậy.
Cô ta không nhăn nhó như đã có lần trông thấy anh trước đây.
Anh từ từ vuốt ve ngực cô và thân hình cô.
Chiếc thảm 34 xem ra còn tiện hơn cả giường nữa.
Cô ta cũng vừa hôn anh vừa cởi hết những gì còn lại trên người.
Nghe tiếng cô ta rên rỉ, anh chợt hiểu ra đã lâu lắm mình không có được cảm giác đê mê như vậy.
Nhưng bây giờ cảm giác ấy trôi qua cũng rất nhanh, cả hai người chẳng ai nói gì, họ nằm thở dốc một lúc lâu.
Bỗng Aben cười khẩy.
Anh cười gì thế? Melanie hỏi. Không, Aben nói. Anh nhớ đến đoạn trong cuốn sách của bác sĩ Johnson mô tả cái tư thế quái gở của con người ta và cái sung sướng chỉ có trong chốc lát. Aben nằm lại và Melanie gối đầu lên vai anh. Aben lấy làm lạ thấy mình không còn thèm muốn gì cô ta nữa. Anh đang nghĩ xem tìm cách gì để cho cô đi khỏi đây mà không tỏ ra thô bạo. Thì cô bỗng nói, em không ở lại đây cả đêm được đâu Aben. Em có cuộc hẹn sáng sớm mai nên phải đi ngủ một lúc. Em không muốn để người ta tưởng cả đêm em nằm trên cái thảm ba tư này của anh. Em phải đi à? Aben nói, ra vẻ thất vọng nhưng thực tình không thất vọng lắm. Em rất tiếc anh ạ. Cô đứng dậy vào buồng tắm. Aben nhìn cô mặc áo và kéo giúp cho cô chiếc khóa kéo trên áo. Anh thấy cô mặc quần áo và có vẻ nhanh chóng và dễ dàng hơn lúc vội vã cởi ra. Anh hôn lên bàn tay chào cô. Anh hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Anh nói dối. Em cũng hy vọng thế. Cô ta nói và cô cũng biết rằng anh ta không nói thật. Anh khép cửa lại rồi bước đến điện thoại ở bên giường. Cô Melanie Leroy ở phòng nào thế? Anh hỏi. Ở dưới nhà chưa trả lời ngay được. Anh nghe rõ cả tiếng dở sổ đăng ký. Aben sốt ruột gõ ngón tay lên bàn.
Không có ai đăng ký tên đó thưa ông.
Dưới nhà trả lời.
Ở đây chỉ có bà Melanie Sutton từ Dallas, Texas đến lúc chiều và sáng mai sẽ đi luôn.
Đúng bà đó đấy, Aben nói. Hóa đơn của bà ta tính vào tôi nhé.
Thưa vâng.
Aben bỏ máy xuống, đi tắm nước lạnh một lúc lâu trước khi đi ngủ. Anh cảm thấy thoải mái, bước đến bên lò sưởi rồi lên giường, tắt ngọn đèn đã chứng kiến hành động gian dâm đầu tiên của anh và để ý thấy vết loang cà phê trên thảm lúc này đã khô rồi. Anh vừa giơ tay tắt đèn vừa nói to, con đĩ ngu ngốc. Sau cái đêm đó, Aben còn thấy rất nhiều vết loang cà phê trên chiếc thảm ba tư vào những tháng tiếp theo. Vết do những cô phục vụ ngoan ngoãn gây ra, vết do những người khách không mất tiền gây ra, vì anh với Zafia mỗi lúc một xa nhau hơn. Điều Aben không tính trước được là vợ anh đã thuê thám tử điều tra về anh và sau đó kiện đòi ly dị. Ly dị là chuyện hầu như không có trong cộng đồng những bạn bè Ba Lan, phần lớn chỉ là cách ly hoặc lặng lẽ bỏ nhau. Aben cố thuyết phục Zafia đừng làm thế, vì như vậy sẽ có ảnh hưởng đến chỗ đứng của anh trong cộng đồng người Ba Lan, không những thế sẽ còn ngăn cản những hoạt động chính trị xã hội của anh sau này. Nhưng Zafia nhất quyết ly dị dù muốn đi đến đâu thì đi. Aben ngạc nhiên, không ngờ cái người đàn bà rất giản dị trong bước đường thắng lợi của anh mà lại hóa ra, như George nói, một con quỷ trong cuộc trả thù của cô ta như vậy. Lúc Aben hỏi luật gia của anh xem đối phó thế nào, mới biết trong năm qua đã có không biết bao nhiêu cô phục vụ và những khách trọ không mất tiền đến đây với anh rồi. Anh đành chịu thua kiện, và điều duy nhất anh còn đấu tranh được là giữ lấy Florentina, lúc này đã 13 tuổi và là niềm yêu thực sự của đời anh. Zafia, sau một hồi gay go, chấp nhận số tiền bồi thường 500.000 đô la cộng với ngôi nhà ở Chicago và quyền được gặp Florentina vào ngày cuối tuần của mỗi tháng. Aben chuyển trụ sở và nhà riêng xuống New York. George gọi anh là Nam Tước Chicago lưu vong, vì anh đi khắp nơi trên đất Mỹ xây khách sạn mới, và chỉ khi nào cần gặp Curtis Fenton anh mới trở về Chicago mà thôi. Chương 27. Bức thư để mở nằm trên bàn trong phòng khách, bên chiếc ghế William đang ngồi. Anh mặc áo ngủ và đã đọc bức thư ấy đến lần thứ ba, cố hình dung xem tại sao Albert Ronowski lại muốn mua nhiều cổ phiếu của ngân hàng Lester như vậy, và tại sao ông ta lại cử Harry Osborne làm giám đốc của công ty Nam Tước. William cảm thấy có lẽ không nên cứ đoán mò nữa. Anh nhấc điện thoại lên. Cái ông Cohen này mới thật là giống bố. Khi anh ta đến căn nhà phía đông đường 68 thì không cần phải tự giới thiệu nữa. Tóc anh ta bắt đầu chớm bạc ở đúng chỗ như bố anh ta trước kia. Thân người tròn trặn trong một bộ quần áo cũng như của bố nữa. Có lẽ cũng là bộ quần áo ấy chưa biết chừng. William chăm chăm nhìn anh ta, cảm thấy anh không chỉ có giống bố mà thôi. Ông không nhớ tôi đâu, ông William, nhà luật gia nói. Trời ơi, William thốt lên. Cuộc tranh luận lớn ở trường Harvard năm 1920... 28. Ông thắng cuộc tranh luận đó và hy sinh vai trò hội viên boxing của ông. William bật cười. Có lẽ chúng ta ở cùng một tổ thì hơn, vì cái nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa của ông sẽ cho phép ông hành động như một nhà tư bản không có gì đáng phải xấu hổ. Anh đứng dậy bắt tay Thaddeus Cohen. Hai người tưởng như mình hãy còn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. William mỉm cười. Hồi ở câu lạc bộ boxing, ông đã không được uống gì, bây giờ thì sao? Thaddeus Cohen lắc đầu. Tôi không uống gì. Và nháy mắt một cái khiến William rất nhớ lại hồi đó. Tôi e rằng bây giờ tôi cũng đã trở thành một nhà tư bản chính hiệu rồi. Anh ta có cái đầu giống hệt như bố. Rõ ràng anh ta đã được thông báo đầy đủ hồ sơ về Ronovsky Osborne và bây giờ sẵn sàng gặp William. William đã giải thích lại sự việc đúng như anh ta yêu cầu. Như trước kia, họ có báo cáo trước mắt và báo cáo 3 tháng một lần, nội dung hết sức bí mật, nhưng tôi muốn ông tìm ra bất cứ gì. William nói, tại sao Albert Ronovsky lại mua chứng khoán Letter? Liệu ông ta còn cảm thấy tôi là người chịu trách nhiệm về cái chết của David Leroy không? Liệu ông ta còn tiếp tục đấu tranh với Ken và các bốt mặc dầu bây giờ nó đã nhập với Letter không? Trong tất cả những chuyện này, vai trò của Harry Osborne là gì? Liệu một cuộc gặp giữa tôi và Ronovsky có giải quyết gì không? Nhất là nếu tôi nói ngân hàng, chứ không phải tôi đã từ chối không chịu ủng hộ công ty Richmond. Ngòi bút của Thaddeus Cohen chạy lẹt xẹt trên giấy đúng như trước kia bố anh đã làm. Tất cả những câu hỏi này cần được trả lời càng nhanh càng tốt để tôi có thể quyết định xem có phải thông báo cho ban giám đốc của tôi không. Thaddeus Cohen mỉm cười dè dặt, một cái cười giống như của bố anh trước kia, và đóng cặp lại. Tôi rất tiếc là ông đang dưỡng bệnh mà phải bận tâm như thế này. Tôi sẽ tìm hiểu ngay những sự việc này rồi trở lại với ông. Ra cửa, anh ta dừng lại một chút. Tôi rất khâm phục điều ông đã làm ở Remagen. Mấy tháng sau đó, William đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Những vết sẹo trên mặt và trên ngực hầu như đã mất hẳn. Đêm đêm, Kate cùng thức với anh cho đến lúc anh buồn ngủ. Chị thầm nói, tạ ơn Chúa, anh không sao cả. Dần dần, anh không còn nhức đầu ghê gớm và mất ngủ nữa. Cánh tay phải đã trở lại bình thường. Kate nhất định chưa cho anh trở lại làm việc nếu chưa đi nghỉ ít lâu ở vùng biển Đại Tây Dương. Trên biển, William nghỉ với Kate còn nhiều hơn thời gian trước đây họ cùng ở London. Kate lấy làm mừng là trên tàu không có ngân hàng cho William hoạt động. Mặc dầu chị vẫn lo là nếu hai vợ chồng còn ở trên tàu thêm một tuần nữa, thì chắc thế nào William cũng tìm cách mua lại con tàu này cho Letter và tổ chức lại hoàn toàn bộ máy với chương trình hoạt động của nó, biến nó thành một đường hàng hải khác. Trở về đến New York, anh đã là một con người cháy nắng và đứng ngồi không yên, do đó Kate không thể ngăn anh trở lại ngân hàng được. William đã lại lao vào những vấn đề của ngân hàng Letter. Bộ máy bây giờ là một loạt những người mới được chiến tranh rèn luyện, hoạt động nhanh nhẹn và có hiệu quả, quản lý những ngân hàng hiện đại của Mỹ. Tổng thống Truman giành thắng lợi bất ngờ một nhiệm kỳ nữa ở Nhà Trắng sau khi tờ diễn đàn Chicago đã đưa lên những dòng tít rất lớn là Thomas Dewey thắng cử. William biết rất ít về vị cựu thượng sĩ nhỏ bé của bang Mississippi. Anh chỉ đọc báo và biết rằng đó là một đảng viên Cộng Hòa rất trung thành. Tin chắc rằng đảng của ông sẽ tìm được người xứng đáng đưa họ lên trong cuộc vận động bầu cử năm 1952. Báo cáo đầu tiên của Thaddeus Cohen cho biết Albert Ronovsky vẫn còn tìm cách mua chứng khoán của Letter. Anh ta đã tìm gặp tất cả những người được hưởng di chúc của Charles Letter, nhưng chỉ có một người nhận lời. Susan Letter thì từ chối không chịu gặp luật sư của William, vì vậy anh ta không làm sao biết được nguyên nhân việc cô ta bán đi 6% cổ đông của mình. Anh chỉ đoán chắc là cô ta không có lý do tài chính nào để làm như vậy. Tài liệu báo cáo của Cohen rất hoàn chỉnh. Hình như Harry Osborne được chỉ định làm giám đốc công ty Nam Tước tháng 5 năm 1946 với trách nhiệm đặc biệt về tài khoản trong ngân hàng Letter. Quan trọng hơn nữa là Aben Ronovsky đã đảm bảo cho chứng khoán của Susan Letter chỉ có về tay ông ta hoặc Osborne mà thôi. Hiện nay Ronovsky làm chủ 6% ngân hàng Letter và có vẻ sẵn sàng trả ít nhất 750.000 đô la nữa để mua số 2% của Peter Buffett. William biết rõ là một khi đã chiếm được 8% rồi thì Ronovsky có thể làm gì. William còn thấy lo là tỷ lệ lãi suất của Letter không thuận lợi bằng công ty Nam Tước bây giờ đã đang cạnh tranh với những đối thủ như Hinton và Sheraton. William nghĩ không biết có nên thông báo cho ban giám đốc về những điều anh mới được biết này không, và còn nghĩ không biết có nên trực tiếp nói chuyện với Aben Ronovsky không. Mất mấy đêm không ngủ, anh quay sang hỏi ý kiến Kate. Anh đừng làm gì hết, Kate nói, để xem có đúng những ý đồ của ông ta là như vậy không đã chứ. Có khi lại là cơn bão trong tách nước trà đó thôi. Với Henry Osborne làm tay sai thì có thể biết chắc là cơn bão còn ra ngoài cả tách trà nữa. Anh không thể cứ ngồi đó mà chờ tìm hiểu xem âm mưu của họ đối với mình là thế nào. Ông ta có thể thay đổi chứ, William. Chuyện giao dịch cá nhân với ông ta đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi còn gì. Kate không nói gì thêm, nhưng William đành cứ cho là như vậy. Anh không làm gì khác, chỉ chờ báo cáo hàng quý của Cohen và mong rằng linh cảm của Kate là đúng.